cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế trời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi,
xuân mãi thắm tươi,
sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, sáng hôm nay chúng ta sẽ học quay nghi tiếp theo. Thì rồi là chúng ta đã học cái quay nghi thứ năm là theo chúng thọ thực. Hôm nay chúng ta sẽ học cái quay nghi thứ sáu là lễ bái. Lễ bái thì không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trụ trì. Có người lại Phật không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt. Phàm chắp tay không được mười ngón so le, không được trống rỗng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm vào lỗ mũi, phải để tay ngang ngực, cao thấp đúng chỗ. Không được lễ bái, không được, không phải lúc. Muốn lễ bái phải lúc thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Thầy lại Phật không được cùng thầy lại ngang nhau, mà phải theo sau thầy và lại cách xa. Thầy xá lại người không được cùng thầy đồng xá lại trước thầy, không được cùng đồng bậc lại nhau. Đứng trước thầy không được nhận người lại, tay mình cầm kinh tượng thì không được lại người phụ. Phàm lễ bái phải tính thành mà quán tưởng, giáo lý liệt kê bảy cách lại không thể kể hết. Ở đây đến cái phần lễ bái quay nghi này, cái người tu phải học. Phật tử chúng ta học cái này nó cũng có ích. Cái điều đầu tiên là chúng ta không ở ngay giữa để lại. Ví dụ như mình vô chánh điện, mấy Phật tử cũng để ý giùm. Chúng ta thích đứng ngay giữa, chúng ta ngắm ngay Phật lại không? Có không? Có người nào lại vậy không? Hồi xưa tôi cũng bị lỗi này lớn lắm. Tới hồi mình học quan nghi cái mình thấy mình bậy quá trời. Càng hiểu nhiều về cái chuyện lễ Phật thì chúng ta thấy là cái việc lễ Phật không đơn giản. Tức là cái chùa mà khi ví dụ như động pháp khí, động chuông giọng mõ như thế này, thì các vị Long Thiên Hộ Pháp họ tụ về và họ cũng lễ Phật giống như mình lễ vậy. Cho nên mình là cái người phàm, mà họ thì họ cũng muốn canh ngay ông Phật để họ lại á. Cũng giống như mình vậy. Nhưng mà mình là người phàm, mày ở đằng trước họ để mình lễ. Thì cái việc lễ Phật mình có khi mình bị mất phước á, các vị cảm giác khó chịu. Tại người nhỏ không thể ở trước người lớn được. Và chỉ có người có đức là trụ trì mới được ở chính giữa mà thôi. Tuy nhiều khi tôi xuống tôi thăm chánh điện nha, dù bước phía thì tôi không ở đây tụng kinh, nhưng mà sáng tôi xuống tôi thấy cái chung cái mỏ, tôi biết cái ông thầy này nè, ông lết lết ở giữa ông ngồi rồi. Tôi bây giờ qua bên, rồi bữa sau tôi cũng gặp tình trạng này, mà gặp rất là nhiều lần chứ không phải một hai lần. Thì chứng tỏ này ông thầy không có học quay nghi. Tôi thấy tôi đẩy qua bên, sáng hôm sau tôi xuống tôi coi cũng đẩy ngay giữa tiếp tục, để bên chung bên mỏ rồi tụng kinh. Có nghĩa là vị này ý muốn thay trụ trì để tụng kinh ngồi ngay giữa. Chứ có nghĩa là không có. Thật sự thì cái tâm để thay trụ trì thì cũng tốt thôi, nhưng mà không biết mình đủ cái phước, đủ cái đức để mình ngồi ở chính giữa để cho chư thiên lễ lại hay không, đó là chuyện khác. Nếu đủ đức thì cứ ngồi ở giữa. Ngồi ở giữa để tụng kinh cũng không được nữa. Cho nên khi mà người ta thấy một cái đạo tràng mà có hiểu biết á, lúc tụng kinh ta đi nghiêng qua thôi, thì ta đứng ngay ta nhìn vô, nếu mà có một người nào xen chính giữa mà chúng không biết sắp xếp để chơi ngồi lệch một bên, thì chứng tỏ là cái chùa đó nó không có trật tự. Cái người ở cho người trụ trì hoặc là người quản chúng đó, mỗi người chủ lễ đó là cái người cũng thiếu hiểu biết. Nếu mà bị ngang khoảng một mét từ ở ngoài thẳng vào là không ai được ngồi, chỉ có một mình trụ trì mới được thôi. Còn ngoài ai muốn chiếm chỗ trụ trì thì vô đó là ngồi. Chiếm chỗ trụ trì thì không có lỗi với ông trụ trì, mà coi chừng mấy ông chư thiên không thấy vừa ý. Đây là cái điều mà chúng ta phải lễ biết trong cái việc lễ bái. Khi mình đi các chùa khác cũng vậy, tốt nhất là xe qua bên phải hoặc xe qua bên trái đó để mà lại Phật, để mà giữ tròn cái phước của mình. Nếu mình quỳ xuống mình lại động chuông, động trống, động chuông này thì lớn rồi không nói, nhưng mà chuông gia trì cũng vậy. Động chuông, động mỏ là chư thiên quy tụ về. Ngoài chư thiên ra các vị khuất mặt, khuất ngoài cũng tụ về nữa, xuống nhau mà lại Phật. Chúng ta thấy ví dụ như quy y linh rồi á, mấy cái anh dông này anh cũng lang thang đi chơi ban ngày, anh ít ở chùa lắm. Nhưng mà nghe bon 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 ba tiếng là có mặt liền nữa nha. Trên trời thì cũng phải chạy về nữa nếu quy y cái chùa đó. Thật ra thấy bình thường thì chúng ta thấy không có gì, chỉ anh giống như là sau cái lễ quy y đây thì cũng có một số đi chơi, một số ở chùa nghe kinh, nghe pháp này rồi nó kia hết. Bình thường không có gì thì mấy ông cũng bay chỗ này chỗ kia chơi thoải mái lắm. Về thăm nhà bà con dòng họ gì không biết, nhưng mà chùa quýnh cái bon một tiếng thứ nhất là nghe liền á. Bắt đầu chuẩn bị lục tục quýnh tới tiếng thứ ba là có mặt tại chùa này, chứ không bao giờ mấy ổng chơi suốt. Cõi âm nó nghiêm túc lắm chứ không phải cõi dương của mình, tối ngủ nghe đại hồng chung còn không muốn ngồi dậy không? Nhưng cõi âm rất là nghiêm túc trong cái chuyện này. Về chúm nhau lễ Phật xong rồi mới nghe kinh nghe pháp. Tức là các vị ở cõi âm luôn là như vậy. Thật sự cái sự quản lý cõi âm nghiêm khắc lắm. Các vị hộ pháp quản lý rất là nghiêm khắc. Ví dụ như trong pháp hội này nè ha, là đã có mặt các vị đó. Đố cái ông dông nào mà dám lú cái đầu nhú lên cao một chút, vị ông hộ pháp vỗ cái bụp sụp xuống liền ha. Đừng có giỡn, thấy vậy chứ nó đầy trong đây nha. Ngồi rất là trật tự, rất là thứ lớp. Không có cái vụ mà nhóc qua nhóc lại đâu. Lú đầu lên là ông hộ pháp vỗ xuống liền. Vui lắm. Mình mà thấy trong cái cõi âm mà ngồi nghe pháp nghiêm túc hơn mấy người cõi dương này nhiều. Nó vừa đông mà nó vừa rất là nhịp nhàng, rất là nghiêm túc, đâu ra đó ràng quèn. Ví dụ như bữa nay mà giọng chuông cái kiểu này, giống trống cái kiểu này là chúng ta thấy đầy hết nguyên cái vùng lớn này chứ không có nhỏ đâu. Pháp hội này là nhỏ lắm, không có đủ chứa, tràn lan xung quanh hết á. Ít lắm là cũng phải 500 cái đường kính 500 mét trở lên đầy nhóc. Thì chúng ta thấy là họ đều hướng về cái chỗ chính diện đó hành lễ, tức là hướng về chỗ Phật. Ngay cả những cái buổi lễ lớn trong chùa á, mà mình đủ cái tầm nhìn, mình nhìn đó là hàng triệu triệu vong linh có mặt. Thì vậy là trong đó có các vị chư thiên cũng lẫn lộn, các vị hộ pháp có mặt nữa. Trước khi mà về ủng hộ đạo tràng mà giống trống, giọng chuông, là đánh chuông gia trì hay đánh mỏ gì là các vị có mặt để hướng về Đức Phật, họ lễ. Và thường các vị lãnh đạo lớn họ hay đứng giữa đó. Ngay cả những vị thượng tọa, những vị hòa thượng đến cái chùa của người khác á, mình thấy các vị hòa thượng mà có hiểu biết một chút là cũng không bao giờ dám đứng ngay giữa. Ngay cả các vị hòa thượng lớn, trừ trường hợp trụ trì mời. Nếu mà trụ trì không mời ông hòa thượng nó vô đứng giữa, mà hòa thượng lục tục vô đứng ngay giữa là con hòa thượng nó không có học quan nghi kỹ luôn á. Không phải là không biết, không có sơ sức, nhưng mà trong những cái chuyện này, chuyện lễ lại này là một cái gì đó nó thể hiện cái tính cách, cái đạo đức của người đứng trước thượng Phật lễ chứ không phải chuyện bình thường. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng tôn kính của mình dâng lên Đức Phật bằng tất cả những tâm thành ở phần dưới nói, nhưng ở đây chúng ta nói trước. Tại sao chúng ta học cái thập nguyện phổ hiền? Cái đầu tiên là nhất giả gì? Lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là cái được đưa lên làm hàng đầu trong cái 10 cái nguyện lớn của phổ hiền. Thực hiện đúng 10 nguyện đó là thành Phật ngay tức khắc, chứ không phải người phàm nữa. Thật ra thập nguyện phổ hiền là một cái gì đó nó hết sức là lớn lao chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà người tu của mình đó, chúng ta thấy cái người mà tu tốt đó, thì cái việc lễ Phật không bao giờ sơ suất. Cái quỳ để đảnh lễ Phật, chúng ta nhìn chúng ta biết là người này hiểu Phật tới đâu, người này học Phật tới đâu. Tại vì khi mà chúng ta học Phật á, chúng ta hiểu Phật á, thì chúng ta không thể nào mà không tôn kính Phật. Còn những người mà gặp Phật rồi xá sơ sài bước qua thì mình cũng đủ biết người này không hiểu biết cái gì. Mặc dù là dù cho có lên tòa thuyết pháp nói giáo lý của Đức Phật cho hàng triệu người nghe, nhưng mà đối trước tượng Phật không đủ quay nghi để lễ bái, để tỏ lòng tôn kính, là biết ông này nói dốc. Nói thẳng là nó dốc chứ không có tin. Đối với tôi mà đứng trước cái bàn Phật mà lễ không đủ lòng tôn kính, tôi không tin người đó thuyết pháp. Đừng nói chuyện khác. Tại vì sao? Thì một người mà hiểu sâu về Phật pháp thì người đó cái sự tôn kính Đức Phật lên tới tận cái đỉnh điểm của tâm hồn của họ. Họ có dụng công mà có được một chút xíu cái lợi ích trong cái cuộc sống này thôi á, thì họ chỉ nói là đi đầu gối mà lại Đức Phật cho hằng hà sa số kiếp, chưa có cảm giác là đủ cái ân mà Đức Phật đã dạy cho họ. Đừng nói trong đời này quỳ lại mấy lại, gặp Đức Phật ở đâu, ở giữa đường, giữa xá, ở chỗ trong gai, ở chỗ đất bằng phẳng, bất kỳ một chỗ nào mà được quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật với tất cả lòng tôn kính là người ta cảm giác người ta quá hạnh phúc khi được lại Phật. Nhưng mà người tu mà lễ Phật không toàn tâm toàn ý, nhất là những người xuất gia. Xuất gia mà khi đã đắp y Như Lai rồi không cảm giác là hạnh phúc vô biên trong lúc mà chúng ta đắp y, thì rõ ràng người đó không có xứng là người xuất gia. Được mặc y Như Lai là một cái niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Được chuẩn bị đứng trước Đức Phật để thể hiện trọn vẹn cái lòng tôn kính, trọn vẹn cái lòng tri ân của mình là một hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà tôi thấy nhiều người đắp y kiểu là lụi sụi tới bằng Phật lại Phật, cái kiểu mà tại vì đã chúng làm mình sợ bị phạm quy cho nên mình lại Phật, cho nên mình tụng kinh. Cái kiểu đó là không biết cái đời nào cái đầu mà nó mới mở tuệ nè. Rõ ràng là cái thể hiện cái lòng của mình. Thứ nhất là chúng tôi nói thật, thứ nhất là còn rất là nhiều tăng ni cảm giác còn xa lạ với Đức Phật. Có không? Đây ai dám thú nhận rằng mình chưa có cảm giác thân thiết với Đức Phật, đưa ta lên. Ai mà thật thà đưa ta lên mới hay. Không cảm giác thân thiết được với Đức Phật. Ngay cái ngày đầu tiên mình nói là nếu như cái phút giây mà quy y Tam Bảo mà chúng ta không phát khởi được cái tình thâm của mình đối với Đức Phật là mình không có đạt. Quy y Tam Bảo bữa đó không có đạt, không có đắc giới. Thì kể từ lúc mà mình đã là Phật tử, tức là con Phật, thì phải làm sao đó sâu trong lòng mình cảm giác là tình thâm quyến thuộc được gắn kết ngay từ cái ngày chúng ta quy y. Và khi chúng ta chính thức ở trong cái hàng thích tử, tức là lấy cái dòng họ thích để mang cái tên cho mình rồi mà mình vẫn còn chưa cảm giác tình thâm quyến thuộc nữa, thì đời này chúng ta tu khó mà có thể tiến bộ. Thật là khó. Cho nên khi được mà đứng trước bằng Phật kính lễ thì cái sự xúc động nó phải lên tận cái nguồn tâm của mình, thể hiện trọn vẹn tất cả những cái sự tri ân của mình. Không có một cái chỗ nào có thể tôn kính bằng, không có lòng tri ân nào có thể so sánh được đối với Đức Phật cả. Thì vậy là cái kính lễ của mình á, nó thể hiện trọn vẹn cái tâm thành, cái lòng tôn kính và sự tri ân. Làm sao mà chúng ta lại một lại với tất cả cái tâm này thì chúng ta sẽ cảm giác hạnh phúc vô biên trào dâng lên thân xác của mình, thân tâm của mình liền. Còn không là chúng ta không có được cái đó. Cho nên nó chỉ cần một lại thôi có thể về cõi trời ở. Ai có thể tin điều này không? Chính Đức Phật nói nè, này các tỳ kheo, nếu có một chúng sanh nào thương mến ta thì chúng sanh đó đủ phước để sanh về cõi trời. Nhưng mà tăng ni lễ Phật có thương kính Đức Phật không? Chưa đủ cái đó cho nên không đủ phước sanh về cõi trời. Thật ra chỉ cần một cái lễ mà xuống để Đức Phật một cái giới đầy đủ lòng tôn kính là người đó có một ghế ở cõi trời để ngồi. Sướng như vậy đó. Nhưng mà đâu có ai thấy được cái giá trị lễ Phật này đâu. Nó vừa thể hiện cái lòng thương kính, lòng quý mến và cái sự tri ân của mình với tất cả những cái gì vốn có, với tất cả những cái hiểu biết, tất cả những cái công phu tu tập của mình đã có thành đạt trong lúc mình đã hành pháp của Đức Phật dạy. Nếu chúng ta sống trong giáo pháp Đức Phật, chúng ta không có cái cảm giác hạnh phúc. Thực sự nói tới cái buổi mà chúng ta nghe pháp thôi, một cái giờ mà chúng ta nghe tới cái gì mà dính tới cái giáo pháp Đức Phật thôi, thì cái giờ phút đó chúng ta cảm giác là không còn hạnh phúc nào bằng nữa. Không có cái phút lạc nào có thể so sánh được với những cái phút giây mà được tắm gội trong giáo pháp của Đức Phật. Tại vì sao? Tại vì từng lời, từng chữ trong giáo pháp Đức Phật như là một cái gì gội rửa cái tâm hồn của mình. Nó làm cho tâm hồn mình thanh trong, rửa mở đi cái trí huệ của mình. Nó khai thông tất cả những bế tắc trong cuộc sống này. Nó khai đường dẫn lối mình đến cái chỗ bình an, hạnh phúc một cách tuyệt đối. Thì bây giờ nghe pháp là một cái gì đó nó quý còn hơn là ngọc ngà châu báu trong trần gian này nữa. Thì người đó có thể hiểu được Phật pháp châu. Và đối với Đức Phật mà mình không đủ cái tôn kính đó, thì đối với giáo pháp này mình thấy nó lạc, rất là lạc. Ngồi nghe, nghe vậy á, chứ mình cũng không biết ông Phật nói cái gì, ông Phật cũng dạy cái gì, mà mình cũng chẳng có hiểu cái gì để mình hành được cái gì. Cho nên là nghe pháp nó trở thành một cái gì đó rất là vô bổ, không có bổ ích gì cho mình. Chỉ vậy là xúi người này lại Phật cung kính không lại được. Đây là một điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi mà một vị, chúng tôi nhớ là hồi xưa chúng tôi gặp đọc một truyện nào ở đâu á, hình như đường mây qua xứ tuyết hay gì. Thì một buổi khuya, cái vị đó là giống như vị khách đi thăm viếng một cái chùa, không phải tác phẩm đường mây qua xứ tuyết. Đi thăm cái chùa thì thấy vị hương đăng buổi khuya á, hương đăng mà làm mà quét dọn lau chùi cái bàn thờ Phật, rồi chỉnh đốn lư hương, đốt hương trước bàn Phật buổi khuya và lễ kính Phật. Thấy vị này lễ kính Phật thì ông này ông sụp sau lưng ông lại, ông vị hương đăng nói liền. Tức là ông nói là trong cái đời nghiên cứu Phật học của ông nhiều nơi trên thế giới rồi, ít có gặp có người nào mà thể hiện trọn vẹn cái lòng tôn kính dâng lên Đức Phật như vị hương đăng mà ông đã thấy trước mặt. Và ông thấy được cái cung cách của vị này, ngoài cái thể hiện sự cung kính tôn trọng tri ân Đức Phật ra, thể hiện cái nét thánh thiện lộ toát lộ ra ở một vị thánh đó. Và ông còn diễn tả là vị này gần như lại xuống là thổ địa, phải né vào bên xẹt xẹt hào quang để ông nhận ra được. Nhưng tất cả lòng tôn kính đó, ông phải quỳ lại, ông biết đây là một vị thánh lễ Phật chứ không phải là một người phàm. Qua cái lại thôi người ta đã đủ cái nhận định đó. Thành ra cái việc lại Phật là thể hiện tất cả những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những cái công phu và đạo lực của mình trong cái lễ kính, chứ không phải lễ Phật là một chuyện bình thường. Có nhiều người lễ Phật, nghe nói lễ Phật có phước rồi xuất gia mạnh, ai nói lễ Phật tôi thấy gốc này người, gốc kia người, gốc nọ người. Tôi đứng xa xa tôi nhìn coi lại kiểu nào lại giống như cuốc, cuốc lên rồi đứng vậy, cuốc xuống rồi đứng vậy. Chứ chẳng có một cái rung động, chẳng có một cái rung cảm, chẳng có cái tôn kính, chẳng có một cái sự thiết tha nào. Khi chúng ta kính lễ Phật thì dù lại cả triệu đời đi nữa không có chút nào phước báo. Thì ra đây là một cái điều mà người tu chúng ta phải thể hiện cho kỳ được. Người xuất gia mà lại Phật thì người Phật tử phải lại theo thôi, chứ không có đứng nhìn nổi luôn. Khi thấy người ta lễ Phật với cái oai nghi, cái chữ cử chỉ đó, với cái cách lễ lại đó, là người ngoài không thể chê được. Chê thì không nói rồi, không có thể đứng vững được. Với mà nếu mà một người lại mà lòng bà Phật mà thể hiện hết cái lòng tôn kính là những người bình thường phải quỳ lại theo thôi, chứ không còn cách nào khác hết. Cho nên cái việc lễ Phật là một cái gì đó hết sức là cần cho cái người tu theo đạo Phật. Thể hiện cái đạo lực của mình, thể hiện kiến thức, thể hiện công phu, thể hiện trí tuệ, thể hiện lòng tôn kính và sự tri ân của mình. Đủ tất cả những cái này thì chúng ta có thể thấy là từng lễ chấn động đại địa, chứ không phải lễ lại mình là chuyện bình thường đâu. Các vị chư thiên mà thấy mình lễ là lục tục lại theo liền. Không phải chuyện đơn giản. Thật ra khi mà chúng ta lễ Phật có đủ tất cả những cái điều cần yếu đó rồi thì chúng ta kính lễ Phật phước báo vô vàn. Và nếu như ai mà có một sự chấn động thực sự trong lúc chúng ta kính lễ Đức Phật, cái này chúng tôi đã nói hồi trước rồi, thì người đó sẽ tiếp nhận được tất cả những cái cao quý từ Đức Phật rót lên người của mình. Giống như là cái gì? Chúng tôi hồi xưa giống như là cái từ cái điện cao thế mà chuyển qua trung thế, chuyện trung thế chuyển vô nhà mình để mình có thể xài được cái điện đó. Xài được nhiều tác dụng là bắt đèn rồi bắt quạt đủ thứ chuyện trên đời. Thì khi chúng ta lễ Phật bằng trọn vẹn cái tâm tôn trọng, cung kính và tri ân với những thiết tha kính ngưỡng của mình dâng lên tột bậc lên Đức Phật, thì chúng ta sẽ nhận được cái gì? Người đời người ta nói một câu là kính thầy mới được làm thầy. Mình không kính Phật, mình đòi mình làm Phật là chắc khó rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó còn thể hiện qua cái đời sống của mình. Một lần chúng ta tôn trọng cung kính Đức Phật một cách trọn vẹn rồi, quý vị sẽ thấy, ủa sao cái đời sống mình nó biến chuyển một cái gì kỳ diệu lắm. Chúng tôi phải nói là rất là kỳ diệu sau một cái lại chúng ta lại Phật. Chúng ta nói là ví dụ như bây giờ ha, cái vị giảng sư đó bích lối, bữa nay không biết giảng cái gì, vậy mà thiết tha lại Phật lên nó giảng thao thao bất tuyệt. Kỳ vậy đó. Còn á hả, là những cái điều mà mình trước kia mình bỏ không được, những cái tật xấu trước kia mình dụng công mình muốn trừ khử, mình trừ khử không nổi. Ở cái thèm ăn mình gán mình nhịn để cho đừng có ăn đó, bị bệnh mà mình nhịn cũng không nổi. Ngồi thiền hoài không thể nào yên tịnh được, niệm Phật không được nhất tâm, tam nghiệp mình không thể thanh tịnh khi đứng trước Tam Bảo. Nhưng mà một lần chúng ta lễ Phật mà chúng ta được một cái sự rung động, một sự chấn động thực sự, thì từ đó trở về sau, những cái thánh thiện, những cái cao đẹp từ Đức Phật bắt đầu nó rót lên người chúng ta, để chúng ta có một cái đời sống tâm linh thực sự tốt đẹp như mong muốn. Cho nên là từ trước đến giờ chúng tôi nói ít khi nào mà chúng tôi gặp được một người lễ Phật với trọn vẹn cái lòng tôn kính này. Và có một lần tôi nói với một người, nếu mà thể hiện được như vậy là xem như người đó chứng được quả đầu tiên trong thánh quả Tu Đà Hoàn. Tại vì cái chuyện mà mình dẫn cái chuyện của bà Visakha, khi được Đức Phật nói là một người mới đầy đủ lòng tôn kính Tam Bảo là kính Phật, là một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bậc thầy của trời người, là một vị giác ngộ toàn triệt, toàn năng toàn trí toàn đức, là vị cha lành của chúng sanh, là thầy của mười phương pháp giới gì đó vân vân. Thì vậy là khi mà họ lễ Phật, họ với cái sự hiểu biết đó và họ đầy đủ lòng tôn kính như vậy, thì đối với giáo pháp, đối với chúng tăng, họ cũng sẽ tôn kính như vậy. Và người đủ lòng tôn kính như vậy tức là người đó chứng quả đầu tiên là Tu Đà Hoàn, như Đức Phật đã nói ngày xưa. Để lễ thôi có thể chứng thành thánh quả đầu tiên. Ai mà không tin điều này thì chưa phải là cái người có kinh nghiệm sống trong đời sống tâm linh. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên đó, những người thánh mà lễ Phật thì chúng ta thấy oai nghi cử chỉ đẹp tuyệt trần, đẹp tuyệt trần. Với họ không có còn gì có thể tôn quý bằng cái việc lễ kính Đức Phật cả. Với họ không còn cái gì cao thượng hơn, không còn cái gì mà thể hiện cái lòng tri ân và báo hơn bằng khi mà hướng về chư Phật. Vì vậy là họ sẵn sàng sau cái lại đó, họ sẵn sàng họ chết cho Phật, họ sẵn sàng chết cho chánh pháp Đức Phật để làm hưng thịnh giáo pháp, rồi họ làm được. Cuộc đời của họ là sống trọn vẹn trong chánh pháp rồi, họ không còn cái hơi thở nào khác cho Đức Phật, không còn hơi thở nào khác cho giáo pháp của Đức Phật nữa. Người này gần như là bất thối đối với Tam Bảo, thì liền khi đó chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên cái lễ Phật thấy như là bình thường, và có rất là nhiều người tu coi thường điều này. Có rất là nhiều người tu cũng thấy rằng mình cái gì đó học thiền cũng ba mứa rồi ha, thấy là tánh Đức Phật với mình là bình đẳng, không? Nếu Phật cũng sở hữu cũng nhận nhập được cái tự tánh đó thì mình cũng nhập được tự tánh đó, rồi tất cả các pháp mình thấy được sự bình đẳng pháp giới này rồi thì không cần lễ Phật. Thì người đó tự thổi phồng cái bản ngã mình thành cái hư không, chứ không còn là cái thân tâm này nữa. Trên đầu mình không còn ai thì biết rằng bản ngã mình nó thành cái hư không rồi, là hết ai có thể đụng tới cái bản ngã này được nữa rồi. Thì bản ngã này không thể thành không được, cho nên không thể nhập đạo sâu được, đó chỉ là cái tưởng tượng của mình thôi. Còn những vị xuất gia lâu á, thường ở chúng ta thấy là vào chùa thì điệu chúng tụng kinh, đúng không? Lễ Phật. Các vị mà lãnh đạo lớn lớn chút bắt đầu có công việc rồi, cho nên cái thời khóa tụng kinh ít. Thời khóa tụng kinh ít có thể chấp nhận được, nhưng mà thời phá lại Phật mà ít thì coi chừng người đó không thể tu tốt, thậm chí sẽ không tu bền ở trong Phật đạo. Có rất là nhiều người hồi nhỏ không có hư. Là vì sao? Là vì còn lễ Phật. Hiểu chưa? Còn tôn kính Đức Phật, còn thương quý Đức Phật thì sẽ được sự che chở bảo bọc các vị Long Thiên Hộ Pháp gìn giữ người này. Và trên đầu của mình vẫn còn có một người để mình có thể kính lễ, để thể hiện cái sự hiểu biết Phật Pháp và công phu của mình. Nhưng mà chúng tôi gặp rất là nhiều vị khi lớn lên không bao giờ có lại Phật. Ít lắm. Lớn lên thấy mình bự, mình to rồi, bây giờ xá xá Đức Phật nó có một cái gì nó ngượng ngượng, có cái sắt nó nẹp ở sau cổ ra cúi xuống không có được. Nẹp không phải một cây mà đổ nguyên một cục chì cứng luôn để giữ cái đầu không bao giờ cúi trước ai. Ngay cả Đức Phật cũng vậy. Thế giờ chúng ta thấy là gần như cái thứ nhất á, chúng ta thấy đây là cái nhân quả nha. Tự nhiên họ có một cái gì đó để người ta không còn kính họ được. Ngộ lắm. Không còn kính Phật, một người tu sĩ không còn lễ kính Phật thì tự động họ sẽ mất đi cái sự cung kính của Phật tử hướng về họ. Lạ lắm. Tại vì sao? Tại vì họ đã có một đời sống lệch với chánh pháp rồi, khiến cho những người tu chân chánh kính nể không nổi. Vì vậy mà người tu, nhất là những cái vị tu lâu, chúng tôi nói ở đây nó cũng có đụng chạm số người, nhưng mà những cái chỗ này, những cái chỗ này mà chúng ta không có nói, chúng ta thấy nó cũng khó chịu, phải nói như vậy. Cho nên càng tu lâu chừng nào thì càng thể hiện lòng tôn kính Đức Phật nhiều chừng đó, thì chứng tỏ người đó tu có tiến bộ. Người nào mà càng tu lâu, càng ở lâu trong chùa mà ít kính lễ Đức Phật thì biết rằng người đó tu trật bà lề. Tại vì không có nhận được cái gì từ Đức Phật, không nhận được cái gì từ giáo pháp Đức Phật, và họ công phu chẳng có lợi ích gì trên giáo pháp của Đức Phật, cho nên họ thiếu sự cung kính. Từ ở lâu mà tôi thấy đâu có gì đâu kính, đúng không? Ở lâu chùa đâu có hưởng được cái hạnh phúc gì từ Đức Phật, đâu có hưởng được sự bình an gì từ Đức Phật, từ giáo pháp Đức Phật đâu, mà người kêu tôi kính lễ làm gì? Và đó là câu trả lời cho những người có thái độ thiếu sự tôn kính với Đức Phật khi ở trong chùa lâu. Và như vậy Phật tử cũng có đủ sức để nhận ra người này, nhận ra liền. Cho nên có một số người tu thì cũng không lâu, nhưng mà lễ kính Phật làm biến thì tôi không biết người này ở cái bậc nào, tự xét lại. Không, nói ra đây để người ta tự xét lại công phu tu hành của mình, tự xét lại cái trí huệ của mình, tự xét lại cái hiểu biết của mình, để mình thấy rằng mình không phải vì trách nhiệm, không phải vì bổn phận, không phải vì nghi thức, không phải vì sợ phạm quy mà lễ Phật, mà chúng ta phải lễ Phật trong những cái lúc yên vắng nhất. Lựa cái lúc nào đó mà mình bày tỏ tất cả những cái thâm tâm tôn trọng cung kính của mình một cách yên tĩnh nhất để dâng trọn vẹn lên cho Đức Phật. Còn nghi thức nghi lễ trên chùa là cái chuyện nghi thức nghi lễ. Nhưng mà dù là nghi thức nghi lễ, nhưng khi chúng ta đối diện trước cái tượng Phật, chúng ta cũng phải đủ cái lòng thương yêu và tôn kính, đủ cái sự tri ân, đủ cái sự kính ngưỡng của chính mình. Còn nếu không là chúng ta bị thất lễ. Đối với Đức Phật chúng ta có thái độ đó là tất cả các vị Long Thiên Hộ Pháp thấy hết. Và thấy mình có một phút giây mà đứng trước quần chúng mình lễ theo cái nghi thức mà mình thiếu sự tôn kính, có nghĩa là mình gạt mọi người xung quanh của mình. Không muốn lại Phật đừng có bao giờ bước lên chánh điện. Bước lên chánh điện là phải đủ lòng tôn kính. Chứ đừng làm vậy hả, mấy ông chư thiên mấy ông thấy hết á, đừng có giỡn. Bữa nào làm biến thì nằm dưới đi. Hả vậy? Cứ xin thẳng với quận chúng là bữa nay tôi làm biến lễ Phật lắm rồi, tôi cho tôi ở dưới đi. Chứ còn mình mang y, mang áo lên giữa chánh điện mà lễ Phật chứ mà thiếu cái sự tôn kính lễ trong cái kiểu mà lười mỏi giải đãi của mình, phước của mình còn tổn hơn là mình nằm ở dưới không lễ Phật. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Nên đối trước tượng Phật là phải nhất tâm kính lễ, không? Chứ không còn chuyện nào khác nữa. Và chúng ta để ý có những cái câu hỏi người ta đặt ra. Tại sao người tu sĩ trong thời nay bỏ chùa để ra ở ngoài nhiều, ra đời nhiều hơn ngày xưa? Vì sao như vậy? Vì sao người tu sĩ không ở trọn đời trong chùa mà phải ra đời? Vì sao? Vì thứ nhất là những cái bước chân vào đạo của họ không vững vàng, không được học hỏi đàng hoàng trước đó nữa, không được gặp thầy lành, không được gặp bạn tốt, không gặp minh sư, để học đạo nó không có đâu ra đâu hết. Nền tảng Phật pháp ban đầu không có. Nghe sự kính lễ Đức Phật mình cũng biết kính như thế nào thì sao tu theo Đức Phật. Tu được Đức Phật lấy gì để tu? Mà ở một chùa cứ ăn chay, cứ niệm Phật, cứ thức khuya, cứ dậy sớm hoài như vậy mà mình thấy ủa sao mình cũng là mình chứ mình có thay đổi gì đâu. Trong khi ở ngoài xã hội mình còn chải đầu tém rồi, để chạy xe hụ hụ rồi ha, mặt nay đồ này mai đồ kia, ăn uống ngon lành hấp dẫn quá, mà ở một chùa cứ ăn chay nằm đất không có làm gì nên thân hết, chán đi. Xã hội nhiều cái thu hút quá, mà đối với đạo lý mình không có nếm được cái hương vị nào nó cao hơn cái dục của thế gian. Thì cái dục thế gian sẽ lôi mình ra một cách rất, không phải lôi mà nó hút hấp dẫn mình. Một lực hấp dẫn của ngũ dục mạnh hơn cái chuyện ăn chay nằm đất của mình. Càng ở lâu chùa càng thấy quy củ rồi quy luật rồi thanh quy rồi giới điều, nguyên tắc đủ thứ hết. Mình đạt nguyên tắc đó mình được cái gì? Ăn chay nằm đất được cái gì? Không được cái gì. Được cực khổ lao nhọc buồn phiền nhớ nhung vọng tưởng chứ được cái gì? Cho nên đó là lý do. Chứ còn nếu một người tu mà vào chùa cảm nhận được do công phu tu hành của mình đạt được một cái chút gì đó ở trong giáo pháp Đức Phật thôi, thì cái hạnh phúc đó nó không thể đổi được tất cả những cái gì trong thế gian này. Thì người đó dù có băm họ ra làm triệu mảnh đi nữa, họ cũng vẫn ở trong nhà Phật pháp, không bao giờ có một cái ý tưởng gì khác. Nhưng mà ở một chùa lâu rồi cứ mơ mơ màng màng, thấy cái này cũng hấp dẫn, cái kia cũng hấp dẫn, cái nọ cũng hấp dẫn, như Phật pháp thì không hấp dẫn. Phật pháp càng làm khổ mình thôi à. Trời ơi, ăn ngon gần chết, ăn đủ thứ món rồi vô chùa Long Hương gạo lứt bố mè sao ở lâu được, đúng không? Thế ra ăn chay thì cũng ăn đủ thứ món, trong năm mới dục mình phải kiếm cái gì để thỏa cái gì, ăn cũng không được thỏa mãn nữa thì sao tu. Đó là cái mà lý do để người ta, nhiều người có thể thối lui. Chứ nếu như mình có một cái đời sống mình cảm giác được cái sự đạm bạc này sẽ làm cho cái thân của mình nó nhẹ nhàng, nó không có bệnh tật, tâm mình nó an ổn, và thậm chí mình dụng công theo cái pháp Đức Phật mình được cái yên định, mình hưởng được cái hương vị của Phật pháp. Và rõ ràng hương vị Phật pháp thì thế gian này không còn một cái ngôn ngữ nào có thể so sánh được rồi. Nếu chúng ta chỉ cần hưởng được một chút hương vị Phật pháp thôi, chúng ta Phật pháp là cái gì đó nó cao vời, nó tuyệt trần, thế gian này không có đánh đổi được một khoảnh khắc khi chúng ta ở trong Phật pháp nữa, thì người này khó có thể làm lay đổ. Còn nếu một người mà cả đời không hưởng hương vị gì hết, học thì ở đâu cũng học, nghe thì ở đâu cũng nghe, chỗ nào mình cũng cảm giác thích, nhưng mà khi mình tới đó mình không được cái gì, học không hiểu, tu không kết quả, ăn chay nằm đất phải nhịn cái này, phải nhịn cái kia, phải nhịn cái nọ, nhịn riết rồi dòm cái mặt lúc nào nó cũng chầm hầm để có thể lấy cái gì đó, nhưng mà lấy không được, ức. Dòm một số cái người tu sĩ với cái cặp mắt với đầy cái khát khao, khát vọng và một cái sự đè nén để thể hiện sự bức xúc sâu trong nỗi lòng lộ lên cặp mắt, không có giấu được. Nói chuyện vui cười chứ còn muốn cái gì đó đó, muốn cái gì đó nhưng mà không phải là Phật pháp, chứ không phải là sự thiết tha để thành đạo. Càng ngày càng nuôi lớn cái thèm thuồng, càng ngày càng nuôi lớn cái ham muốn sâu kín trong lòng của mình. Nhưng mà vì mình tu mình phải giữ giới, phải đè nén, phải giữ này, phải giữ kia, giữ nọ, sự vừa có bộc phát của cái tâm ham muốn, vừa sau cái sự đè nén của cái sự thiếu hiểu biết. Thật sự người hiểu biết họ không có đè nén, mà họ thấy rõ vấn đề để họ không làm. Khi họ hiểu rõ cái điều này nó không phù hợp với chánh đạo, điều kia làm tổn giảm cái đạo hạnh của mình, cái điều nọ nó làm mất đi cái an tịnh, cái thanh tịnh, cái thanh khiết, và sẽ phá đóng bít cái cửa trí huệ của mình. Mình là cái người tìm cái sự thanh tịnh, tìm cách để khai mở trí huệ của mình, tìm cách để có một đời sống an lạc. Còn tất cả những cái dục ở thế gian nó không đem lại điều này. Là một sự hiểu biết chứ không phải là một sự đè nén. Thật ra có những cái tu sĩ đè nén, thấy mình nghe mình lợi gần mình là tim mình cũng bị đập theo họ nữa. đè nén là một cái mà mình thấy rất là khó chịu. Mỗi khi mình thấy cái mặt của một người tu mà người đó chỉ cần lại gần mình một thước thôi là cái lực cảm nhận của mình cảm thấy là tim mình gần như tự nhiên bị loạn nhịp. Bị loạn nhịp theo với cái sự đè nén thèm thuồng khát vọng của người đó. Ở trong chung một cái nhà, ngồi chung một cái phòng với người đó là mình nghe mình mệt. Nghe mệt lắm. Và rất là nhiều người như vậy, sống trong một sự khổ chứ không có vui. Ở trong chùa mà không có niềm an lạc, không hưởng được hương vị Phật Pháp là không mở tâm, không thể an lạc được khi mà chúng ta ở trong chùa. Cho nên là Đức Phật, có đôi khi có nhiều người phiền Đức Phật. Có một lần chúng tôi gặp, không phải một lần mà tôi nghe nói mấy lần, của một người Phật tử làm ăn lớn, đỏ bỏ vốn rất là lớn, và cô rất là tin Phật. Cho nên đó là làm cái gì để có thể thắng được cái vụ làm ăn này là cô làm hết. Có lần cô lên tới đây cô khoe với tôi là cô viết, sư phụ cô dạy cô viết cái quyển kinh Địa Tạng á, bằng tay viết 21 quyển như vậy luôn á. Là sư phụ nói là tại cái vụ này làm ăn lớn lắm, cho nên phải viết quyển kinh Địa Tạng 21 quyển nó sẽ được thành công. Rồi ngồi niệm Phật suốt đêm này và tới đêm kia, lễ Phật cầu cúng chùa nào linh là đi tới cúng hết, cũng có tới cúng chùa Long Hương nữa. Nhưng mà cuối cùng vụ làm ăn thất bại. Cô nói con không tin Tam Bảo nữa thầy. Cái điện thoại nói với tôi như vậy. Con không tin Tam Bảo nữa. Phật không phù hộ cho con thành công. Trong khi con phát nguyện rất là lớn, con hy sinh cái cuộc đời con cho Phật rồi nọ đủ thứ hết. Tôi nói tại lý do cô tới Phật vì cái việc cầu để thỏa cái tham dục của cô. Chứ phải chỉ bao nhiêu cái công phu đó mà cô dồn tới cái việc mà cô cầu để cô thấy được chánh pháp ha. Cô có thể tu tập để đạt được sự bình an á, thì một phần mười cái công phu mà cô bỏ ra bây giờ chắc là cô sống an lạc lắm rồi đó. Nhưng mà không có, sao cô hướng đến Đức Phật bằng cái khác. Cho nên cô không tin là đúng. Đức Phật đã nói rồi, ta không phải là người ban phước giáng họa cho các ngươi, mà Đức Phật nói rõ trong kinh rồi. Bây giờ đó Đức Phật để cầu phước, đương nhiên là cái phát tâm của cô hộ trì Tam Bảo là một phát tâm tốt. Nhưng phải coi, phải cân nhắc lại, trước khi mình nhận được món quà lớn mình là ai? Phước mình là cái gì? Phước mình là sự tham cầu đó nha. Bây giờ tham cầu có tiền để tham hầu có cái danh, tức là mình là người số một cúng chùa. Thì rõ ràng là thể hiện từ cái sự tham cầu đó, coi chừng mấy ông chư thiên thấy trước nè. Và cái đường thành công của mình cũng chưa chắc là với cái tâm tham cầu đó mình có đủ cái đồng tiền như mình muốn, mình có làm đủ cái giống như mình phát nguyện hay chưa nữa, cái chuyện đó chưa chắc à. Tới hồi tiền nhiều quá rồi mấy ông thầy điện thoại tắt máy hết nữa cũng không chừng. Nhưng mà tới chùa thì hứa đủ thứ như vậy. Nó có những người tới chùa tôi nói thiệt là tôi mua với số này tôi trúng một cái là nó cúng chùa hết. Có một người Phật tử tôi quen, tôi nói bây giờ nếu mà mua vé số ông trúng được khoảng 50 triệu đô ông lấy chừng nhiêu. Nó còn lấy chừng triệu còn nhiêu ông cúng hết. Cái tôi nói lỡ trúng không tới 1 triệu tôi bù vô hay sao? Phải lấy đủ 1 triệu đô mới được. Còn lỡ ông trúng có 900 ngàn còn thiếu 100 ngàn nữa tôi bù vô cho ông trúng 1 triệu hơn. Mà nói vậy chứ cũng có là trúng đúng không? Tôi nói thà là bây giờ biết cách bòn phước đúng không? Thay vậy tiền bỏ ra mua 1 tấm vé số thì đem cúng chùa, cúng... À, cho chư tăng hay là chúng ta làm việc thiện đi thì phước nó sanh thiệt á, phước nó sanh rõ ràng còn hơn là phát tâm phát nguyện rỗng như vậy. Nếu người ta không thấy được điều này, cho nên đến với Phật là thể hiện cái gì đó để thực hiện cái gì đó, chứ còn không phải là vì cái sự tôn kính, vì cái sự mà tri ân của mình lên đến Phật. Cho nên cái việc lễ kính rất là nhiều tâm sự, không đứng mà trong với chúng tăng chúng ni mà lên đứng tụng kinh ngồi lại Phật còn giái còn lâm râm ở trong bụng á, không biết giái cái gì. Không phải là con lễ Phật gì con xả bỏ cái ngã mạn của con đúng không? Không phải gì mỗi một lần mình kính lễ người khác là mình hạ cái cờ bản ngã của mình xuống. Càng lễ Phật nhiều chừng nào thì cái cờ bản ngã mình cần hạ nhiều chừng đó, để mình thấy rằng lần lần cái bản ngã mình nó mỏng đi do những cái sự lễ kính tôn trọng lên Đức Phật. Nếu có lại Phật rồi nó giái lầm râm 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 mốt làm sao cho con đủ duyên con làm trụ trì cái chùa thiệt là lớn, con làm ni sư ni trưởng gì đó, để con quản cái chúng thiệt là đông, để con đền ơn Phật. À, nó cũng kèm theo câu cuối đó, nhưng mà khúc giữa, khúc đầu thì không biết là cái gì. Nhưng không biết có đền ơn thiệt khi mình làm ni trưởng và trụ trì cái chùa lớn không à. Cái đó thì chưa biết, nhưng mà muốn như vậy đó. Chứ không phải lại Phật gì để xả cái cờ bản ngã. Mình phải cắt đi cho hết cái ngã chấp của mình, để mình cất đầu lên là mình không còn thấy mình là mình nữa trước thiên hạ, trước chúng sanh, để mình có một đời sống nhẹ nhàng, thanh thoát, không có cái đó. Cầu đủ thứ. Xin lỗi quý vị, lễ Phật có xin không? Trả lời thiệt câu ngọt, rồi có xin, có cầu, có muốn cái gì khi mà mình cúi đầu mình lễ Phật không? Muốn quá trời luôn á. Trời ơi, bữa nay bắt đầu bỏ tiền cho Thuần Tâm Bảo, cái bước ra lại Phật, bữa nay con chuẩn bị thi đại học, chồng con chuẩn bị làm cái mánh thiện lớn, xin Phật cho chồng con trúng mánh, con thi đậu đại học, quay lại cúng Phật nữa. Phật gật đầu chứng minh rồi, gán cho chồng mới trúng nữa, thì sao cúng thêm nải chuối. Cái này cúng tiền thì sao cúng thêm nải chuối là Phật nó lên. Còn nếu mà không được vậy Phật không lên. Mấy người tu sĩ cũng vậy, lễ Phật cầu đủ thứ cái gì được. Cái mình nói, sao chùa này hôm nay linh ghê. Cái này mấy ngày tôi cũng nghe có một người nào nhắn tin trong máy, nói sao Phật cái chùa Long Hương linh quá trời quá đất nha. Tôi mới có, tôi không phải là Phật tử, không quy y gì hết, mà cái chuyện rắc rối tôi mới vừa lại, tôi xin cái tôi nghe tiếng nói được, về nhà được thiệt. Nhắn tin trong máy tôi còn tin nhắn đó. Mà tôi đâu biết Phật linh vậy đâu. Phải biết hôm nay tôi cầu là tại thiếu tiền xây dựng nè, không biết xin đâu. Bà này bà công nhận bà hên thiệt nha, mà mới là lại Phật lần đầu tiên chùa Long Hương thôi mà trúng mánh, nhắn tin trong máy. Nó nhiều lắm, chúng ta thấy mỗi khi chúng ta kính lễ Phật, chúng ta không có giữ yên, không có giữ được cái tâm thanh tịnh của mình, ở nhất tâm cung kính lễ. Và chúng tôi có nói về cái việc mà lễ Phật kính Phật á, ví dụ như trong cái nghi thức mà lại Phật thì chúng tôi cũng đã có một cái đề tài cho tôi nói rồi. Nếu mà chúng ta bằng tất cả những cái tâm mà hướng về Đức Phật bằng sự thanh tịnh, trong nhiều cái cách lễ kính Phật, trong cái quán tưởng lại Phật, rồi nhiều nhiều cách đó, nhưng mà cái gì là hay nhất hả? Những tâm thanh tịnh là hay nhất. Ok, làm sao mà mình kính lễ Phật với tất cả những cái lòng tôn kính vô biên của mình rồi, để mình cúi lại xuống là mình sẽ tiêu tan tất cả những nghiệp tập phiền não, tiêu tan tất cả những sự chấp trước và mong cầu của mình, để tâm mình hoàn toàn thanh tịnh kính lễ. Thì kính lễ đó mới là kính lễ tột bậc nhất. Còn mình quán tưởng thế này thế kia, ví dụ như mình có cái quán tưởng là khi mà mình kính lễ Phật thì mình sẽ tưởng tượng rằng á, ở nơi đâu có Đức Phật là mình sẽ xuất hiện dưới chân của tất cả Đức Phật đó. Cho nên khi một lễ mình hướng về Đức Phật và hướng về chư Phật mười phương để đảnh lễ, thì ở nơi nào có Đức Phật là mình được quỳ dưới chân của tất cả Đức Phật mười phương để mình kính lễ. Đó, mình có những cái quán tưởng như vậy để nó sanh cái phước báo cho mình. Thành ra khi mà lễ Phật và chúng ta học được cái cách lễ Phật á, thì chỉ cần một lễ thôi, phước sanh nghìn trùng, phước sanh nghìn trùng. Cho nên là người ta nói là không có cái pháp nào mà nó, thứ nhất á, là nó tạo phước nhanh bằng cái pháp lễ Phật. Ban đầu của tất cả những người học Phật nên học thật là kỹ cái sự tri ơn cái lòng cung kính mình với Đức Phật rồi, và học kỹ cách kính lễ Đức Phật rồi, cái phước chúng ta sanh nhanh lắm. Cho nên chúng ta thấy một người tu trong một thời gian ngắn, họ có cái phước báo, họ có cái đức, và thậm chí họ có thiền định và có trí huệ nữa. Thì chúng ta coi cái hạnh sống của họ hay lắm. Cái sự tôn trọng cung kính, ngoài tôn trọng cung kính Đức Phật ra, họ còn tôn kính Đức Phật và những cái vị Phật tương lai, tức là tôn kính mọi người. Và họ thương yêu cái đời sống này. Thì tự đoạn một thời gian ngắn thôi, họ sanh phước báo nghìn trùng mà cái người tu bình thường theo không kịp. Thật ra đó cũng làm cái duyên lành nhiều kiếp để làm cho người này có đủ lòng tôn kính Đức Phật, chứ không phải đơn giản. Cho nên ở đây cái đầu tiên là cái nghi thức lễ bái ha, chúng ta nên nhớ là tuyệt đối đừng bao giờ ở đúng giữa cái tâm của chánh điện, của cái bàn thờ mà lễ Phật dùm. Nhớ như vậy, nhất là ở trong chùa. Dù sau này chúng ta làm thượng tọa, dù sau này chúng ta làm hòa thượng mà có đi các chùa khác, thì chịu khó đứng nép bên giùm trường hay giữa cái tâm đi. Trừ trường hợp vị trụ trì đó là đệ tử của mình, chúng ta phải nói gì, tức là vị trụ trì đó phải thấp hơn mình, và chính người trụ trì đó thỉnh mình đứng ở giữa thì hãy đứng. Còn nếu như bây giờ chúng ta đi một chùa khác rồi mà người trụ trì đó đương nhiên là tuổi hạ thấp hơn mình, nhưng mà vị trụ trì không mời đứng chính giữa để lễ Phật là mình cũng không được quyền đứng. Chúng ta nên biết điều này, để không khéo là chúng ta sẽ bị mất phước và thể hiện cái sự thiếu hiểu biết về oai nghi của mình. Có người lễ Phật không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi, tức là trong lúc mà chúng ta thấy có người kính lễ á, mình có gấp có vội gì không biết, một là chúng ta đứng chờ, hai là chúng ta phải đi bọc vòng ở đầu sau lưng á để đi qua, chứ không được đi cắt ngang đầu của người ta đang lễ Phật. Cắt ngang đầu á, nếu mà về cái thứ nhất là chúng ta đi ở trước mặt của cái người lễ Phật, tức là chúng ta đã nhận cái lễ của người đó. Trước mặt là chúng ta nhận lễ, nhưng mà nhận cái lễ trong lúc người ta hết sức cung kính mà mình không trang nghiêm, tức là mình coi thường cái sự lễ kính của người đó. Và phước này khó gỡ rồi nha. Ai mà lại Phật một lần mình bước ngang đầu á, bởi vì có nhiều người Phật tử đi chùa, mấy nhất là mấy cái bữa lễ đông á, đi chùa về tự nhiên mình gặp nhiều chuyện rắc rối à, mình không biết lý do gì. Tôi cũng đi chùa, tôi cúng Phật đàng hoàng, bữa đó tôi cũng lễ Phật mà, nhưng mà đông đông rồi xen trước mặt người ta lễ, thế chứ không chịu nhường nhịn đứng sau lưng. Thậm chí người ta đang rất là cung kính lễ Phật, mình bước ngang cái đầu của người ta, chuyện này là hết gỡ rồi. Mất phước mà mình không biết. Có những cái hành động mà chúng ta đi chùa chúng ta mất phước, chúng ta không biết. Mà cái điều này là cái điều tối kỵ đối với người xuất gia. Nhiều khi công chuyện mình gấp gần chết ra nha, mà người ta lễ một cái là phải thu người lại, không dám nhúc nhích. Không dám nhúc nhích, đang đó. Nhiều khi đang làm một cái chuyện gì rất là gấp, mình giả bộ vậy thôi, chứ còn phải đó là cái hành động mình bên ngoài mình chưa thu kịp, nhưng mà sâu trong lòng mình là mình đã dừng hết tất cả mọi cái để thu người lại để nhận cái lễ rồi. Khi người ta hướng về mình là tất cả những cái điều đó phải có. Ta mà ta kính lễ mình bằng cái sự tôn quý mà mình không có trang nghiêm là cả như mình bị mất hết tất cả những cái phước báo của mình. Cái sự tôn trọng của người khác trao cho mình, chúng ta thấy nó. Bây giờ nếu mà nhìn ngược lại, mình có thể dâng hết cái sự tôn trọng cung kính mình với người khác nổi hay không? Nhiều khi làm ngược lại mà làm không nổi, thì rõ ràng là cái ngã của mình nó còn to lắm. Ngã của mình rất là lớn. Mà ở đây á, chúng ta phải thấy rõ ràng là khi người ta kính lễ là, chúng ta phải dùng cái từ là tuyệt đối không được làm động cái đã, đừng nói đi ngang. Cho nên tốt nhất không có cái gì gấp, và có gấp thì phải đi như thế nào đó, đừng làm động người ta trong lúc người ta kính lễ. Thấy chưa? Người ta đang rất là thành tâm, rất là thanh tịnh hướng về Đức Phật, mình nói mình đi thôi, nghe cái tiếng đi của mình thôi cũng động tâm người ta là mình cũng tổn phước nữa, chứ đừng có nói là đi ngang đầu người ta. Đây là điều mà người Phật tử cũng như những người xuất gia phải nhớ giùm. Tuyệt đối là khi thấy người ta lễ Phật là phải đứng lại, lùi lại. Nếu mà đang đứng gần là mình phải lùi lại, ít lắm là cũng phải ba bước đứng chờ, chứ không có vụ gấp mà kêu lẹ lẹ đi để tôi đi qua hay gì, không có chuyện đó. Không có được quyền hối thúc cái người lễ Phật. Chúng ta phải thêm cái điều này nữa, chứ không phải không bước ngang đầu mà không được quyền hối thúc người ta đang kính lễ Đức Phật. Biết rằng trong buổi lễ có những cái buổi lễ người ta rất là cần ở chỗ đó, ra đó cái người này vào người kia vào, thà là chặn trước khi người ta không có cho người ta bước vô. Nhưng bây giờ giữ cái chỗ này để mình trang trí, mình làm cái gì thì chặn người ta ngoài kia đi. Nói khoan cái chỗ này chúng tôi đang làm vậy, khoan ở kính lễ đợi một chút hay gì đó. Chứ mà khi người ta đã quỳ xuống người ta lại mà mình kéo người ta đứng lên, mà có nhiều cái ban tổ chức như vậy trong các lễ lớn tôi gặp, thì rõ ràng là người đó sau cái về lần tổ chức đó không biết là họ còn khả năng tổ chức được cái lễ sau nữa hay không. Nó mất tất cả những cái phước báo vốn có. Cho nên cái việc mà hối thúc người ta trong lúc lễ Phật là không có được. Và ở đây thì chỉ có nguyên nghi chỉ nói là không bước ngang đầu mà đi tắt qua, dù gấp cỡ nào tuyệt đối không được cái chuyện này, là tuyệt đối luôn á, không được làm động trong lúc người ta lễ nữa. Còn chắp tay thì sao, các ngón không được so le đúng không, chúng ta chắp là phải khích Có những người tụng kinh đứng tụng kinh chấp 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 hồi hai ngón trỏ chọt đi lỗ mũi đứng tụng kinh. Cho nên trong quan nghi nói là chấp tay hai, thứ nhất là hai ngón nó không được so le, ngón này nó chồng vô ngón kia và không được trống hở, tức là không có xè ra mà phải khích lại hai tay, mà phải khích cái hình búp sen, không được xè ra, không được so le, không được rỗng, không được hở tay, rồi không được ngón tay cắm vào lỗ mũi. Cái này mấy anh tiểu nhỏ thôi chứ thật sự người lớn thì không có, nhưng mấy anh tiểu hay xảy ra lắm. Đứng tụng kinh hồi từ để ngay từ ngang ngực cái nâng lên cái chọt lỗ mũi, cái lấy ra tụng kinh tiếp ấy, mình đi chọt lỗ mũi. Cái đó có à, ra trong quan nghi là Đức Phật, trong quan nghi này là cấm nè. Phải để tay ngang ngực và đúng chỗ. Thế thì chúng ta thả lỏng cái tay chúng ta ăn chút, để cho chúng ta biết, không biết cái chỗ nào là cái chỗ chính. Rồi đầu tiên thả lỏng tay mình chút, rồi chúng ta gặt cái tay mình mạnh lên đi, gặt cái tay mình mạnh lên ha. Vừa gặt cái tay mạnh lên cái nó rớt trở lại, chỗ đó là chỗ đúng á, rồi chúng ta chấp. Chứ không có nhất thiết là sát ngực trên, ngực dưới, ngực cái kiềm tay của mình khác nhau. Mình để thả lỏng vậy nè, cái mình gặt lên cái đó, gặt lên tay mình để lại là chỗ đó là chỗ đúng á, chúng ta chấp tay là hoàn toàn không có sai quay nghi ha. Mà nó rất là mềm mại. Thử rồi bữa nào mình thử, mình đưa tay lên cái mình để nó, từ đó sao mình biết cái điểm mình phải để là chỗ nào. Mà cảm giác rất là mềm mại. Khi người ta chấp tay là mình thấy rõ ràng là người này sẽ để rất là đúng chỗ. Tại vì cái đó là cái thước tay của mình, không có phải lên cao mà cũng không phải xuống thấp. Đưa cái chỗ này gặt trên giữa là xuống. Không được lễ bái không phải lúc. Không phải lúc là cái gì đó, như nãy mình nói, người ta đang trang trí lễ đài, người ta đang có công chuyện gấp, người ta đang ồn ào, mình cứ quỳ lại đại không có cần thiết. Ở đằng trước có người đứng, ở chung quanh có người đang có, mình cứ mình nhủ vô mình lại à, gọi là lại không đúng lúc á. Hoặc là mình lễ thầy của mình cũng vậy, thầy đang có công chuyện gấp, mình coi thầy có gấp công chuyện hay là quẩn hay là cái gì đó. Tức là ví dụ như đây là cái chuyện lễ Phật thì mình phải nhìn cái hoàn cảnh chung quanh nó có yên tĩnh thật sự. Ví dụ như sáng nay mình lên chùa nè, lễ Phật, như bây giờ ví dụ như người ta gấp, ta đang rần, ta đón ông thầy lên, cái mình cũng súng nhau mình lại, gọi là không phải lúc, không đúng lúc, không đúng thời. Lễ Phật không đúng lúc, đúng thời thì tâm mình nó cũng nôn, mình cũng đâu có yên tĩnh đâu. Mà tâm mình không yên tĩnh thì đương nhiên là cái sự tôn kính của mình không có, và không thanh tịnh được trong lúc mình lễ Phật thì lễ làm gì. Cho nên là phải lễ Phật đúng thời, đúng lúc tốt nhất á ha. Cái chuyện mình đi chùa thì cái lúc mà không có khách nhiều, mình cũng phải coi, ví dụ người ta ùng, ta lễ Phật thì mình cố gắng mình đứng mình chờ một tí. Hoặc nếu mà sắp hàng được với huynh đệ mình cho nó đúng hàng, đúng lối, quay nghi, tài chỉnh được thì lễ. Còn có lộn xộn quá thì thôi đi, mình đứng đó mình thể hiện cái lòng tôn kính của mình bằng cái gì mà tốt nhất trong cái thời khắc đó thì mình làm. Chứ đừng có chen mà lại. Lại Phật mà chen nó giống như làm gì đó mình không biết. Chứ còn lại Phật thì hết sức là thư thái, hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là thoải mái và hết sức là yên tĩnh hả lại ha. Còn nếu mà không đạt được những cái đó thì xem như nó không phải lúc, không phải thời. Ví dụ như bây giờ trong những cái lễ lớn, trong những cái buổi lễ rất là lớn mà mình thấy có nhiều khi tôi nhìn thấy tôi cũng phiền số tăng ni. Ví dụ như Phật tử trong những cái buổi mà lễ rất là lớn, Phật tử giờ đông lắm mà họ xa xôi, thiệt là xa, họ muốn họ thấy mặt ông thầy trụ trì, đúng không? Họ muốn được lễ ông thầy trụ trì. Nhưng Phật tử quen mình cái chen lễ trước là mấy người ở xa họ không có cái cơ hội đó nữa, họ nhiều khi họ cũng đứng chờ. Trong khi là nhất là tăng ni trong nhà, ngày nào cũng gặp, tuần nào cũng gặp mà cứ chen với Phật tử lễ, chúng tôi thấy nó gọi là không phải lúc. Không phải lễ vậy là phải lúc đâu. Đương nhiên là mình kính lễ sư phụ của mình là chuyện đó nó đúng, nhưng mà không phải lúc cũng phải chờ. Lúc nào rảnh rang nhất thì mình có thể lễ. Đây chúng tôi nói là mỗi một cái lần á, mỗi một lần tôi về cái dịp mà dỗ tổ thiền viện á, nếu tôi không đi trước ngày đó thì không bao giờ tôi gặp Hòa Thượng. Trời ơi, Phật tử thập phương đã về quá trời quá đất luôn, mình còn mày đặt chen vô mình lại Hòa Thượng. Thiệt tôi không biết phải nghĩ sao cho những cái vị ở trong chúng. ở ngoài thì được, ở xa thì được, người ta rất là cần, người ta chờ đợi để người ta được gặp Hòa Thượng, người ta lại một lần, mà ta đi từ nước ngoài về, hay ta đi rất là xa, nhiều ngày họ mới tới. Họ muốn được thấy Hòa Thượng, nhưng mà chờ cái đoàn của mình, nó sắp mở đoạn mình Phật tử địa phương, mình muốn gặp Hòa Thượng lúc nào mình gặp, chứ đâu phải đợi lễ lớn này mình mới gặp. Vậy đó mà cũng chen vô, chen được mới chịu, lễ Phật xong rồi. Nghĩ còn cũng phải kiểu mà thân thiết rồi ngồi nói chuyện rồi lăn rồi nhằn cho nó mất thời gian của một số người họ chờ bên ngoài đó, gọi là không phải lúc. Chúng ta nên biết là phải hết sức là linh động. Nếu khi nào cần thiết thì mình lễ, yên ổn thì mình lễ. Thế có những người ấy, có những vị hòa thượng là có tiếng tâm, có uy tín, thì trước đám đông mình cũng thể hiện uy tín của mình, được lại gần bên Hòa Thượng lại, rồi cứ ngồi đó hoài, không thèm đứng dậy, cứ nói chuyện, cứ thể hiện mình là người thân với ông Hòa Thượng nổi tiếng này vậy lắm. Ai vô đoàn này vô lễ Phật, đoàn kia vô lễ Phật cũng được thấy mình ngồi gần Hòa Thượng đó. Đó là một cái bệnh, chứ không phải kính lễ gì. Cứ thể hiện cái thâm tình lúc khác đi. Có những cái lễ thì mình phải nhìn, mình phải hết sức linh động trước cái sự việc. Thật ra là lễ Phật thì rõ ràng là phải thời, phải lúc. Lễ thầy, lễ tổ cũng vậy, cũng phải thời, phải lúc thì cái phước nó có. Còn nếu không phải thời thì chúng ta đừng bao giờ lễ. Muốn lễ bái không phải lúc thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Đó, không? Ở đây Đông Quang Nghi có dạy rõ ràng là phải đợi cái lúc nào thật sự yên tĩnh, hướng về thầy, hướng về Phật tổ để mình lễ lại. Thì cái tâm mình khi mà thấy cái hoàn cảnh yên tĩnh thì tâm mình mới yên ổn, thanh tịnh, mà mình lễ kính thì cái phước báo nó có. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị mất phước của mình. Thầy lại Phật không cùng thầy lại ngang nhau, mà phải theo sau thầy và lại cách xa thầy. Đây nếu là trường hợp cái người thị giả đi theo thầy á, ở trong chánh điện, ở chùa nhà đi, bây giờ trước mắt mà nói chùa nhà, tức là khi mà mình thầy lại Phật thì mình phải lui phía sau, ít lắm là cũng phải ba bước, không được đứng ngang hàng. Đứng ngang hàng lại Phật là coi như phạm. Dù là kính lễ Phật, đương nhiên là ông thầy không so sánh gì, nhưng mà đứng ngang là người ta biết là hai người này có một cái gì đó ngang ngang nhau khi đứng lễ. Cho nên trên cái nguyên tắc mà sắp xếp chúng đứng á, không, thì cái người mà thọ giới trước là đứng trước. Nhưng mà đứng trước rồi sao nữa, có hai người cũng người thọ giới tỳ kheo, nhưng mà người thứ hai thọ giới sau thì sao? Đứng ngang hàng. Ngang hàng nhưng mà phải làm sao nữa? Phải đứng ở ngoài, tức là tính từ ở trong giữa đi ra, thì người thọ giới trước ở trong giữa. Thì ra người ta nhìn cái hàng đó, người ta biết là cái người đứng giữa này là thọ giới trước cái người đứng kế bên đó. Người đứng kế bên thọ giới trước, người đứng kế bên đó là nguyên cái hàng đó. Mặc dầu cùng một giới tỳ kheo, nhưng người ta sẽ nhìn, người ta biết rằng những người ở trung tâm là những người thọ giới trước. Và chúng ta phải biết cái điều này. Thầy lại Phật không được cùng thầy lại ngang là một. Thì vậy là mình phải lui lại một bước, nếu đó là thầy mình. Còn nếu đó là bạn mình thì mình được xếp hàng ngang. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đi tham quan du lịch, có những trường hợp tham quan du lịch mình cũng phải để ý nữa. Ví dụ như đi thập tự đi, thì khi đi trong đó có bốn vị tỳ kheo, thấy chưa? Khi mình đứng sắp hàng thì cũng phải biết sắp xếp cho trật tự, chứ không phải đi du lịch thì thôi, lễ Phật mà mình không để ý những cái điều này. Phật tử thì phải lui lại một hàng, ví dụ như có tăng thì ở hàng trước, có ni thì ở hàng sau, có Phật tử thì ở hàng sau nữa, thì mình cũng phải biết thứ tự để mà lễ lại. Và ở đây muốn nói là giống như thị giả hoặc là trong chùa vị trụ trì mà xuống lễ Phật thì những người khác cũng phải lui một bước, tốt nhất là lui một bước hoặc đứng ra hai bên. Lui thì nếu mà không có khoảng không gian rộng là lui một bước, mà có khoảng không gian rộng là phải lui ít lắm, phải ba bước để sau thầy, quỳ lễ lại sau thầy. Còn những vị thị giả thì nên chờ thầy lại xong. Thường đi chỗ này chỗ kia thì ví dụ như thầy đắp y để lại, hay thầy mặc áo tràng để lại, hoặc là thầy đốt nhang để lại, là người thị giả phải hầu để cho thầy lại xong rồi thị giả mới được quyền cúi lại. Và thầy xá lại người không được cùng thầy đồng xá lại. Tức là bây giờ ví dụ như ông thầy đi, ông thầy mình chưa phải hòa thượng, nhưng mà đi kính lễ một vị hòa thượng nào đó, thì thầy xá lại vị hòa thượng đó thì mình cũng phải Ở thầy lá xá lễ xong rồi mình mới lễ, gọi là thi lễ, phải theo một bước chứ không có được quyền đồng một lượt để xá lễ nữa. Trước thầy không được cùng đồng bậc lại nhau. Tức là nếu như bây giờ ở đây có hai vị mà cùng bậc, tức là hai vị tỳ kheo, thấy chưa? Nhưng mà trong ví dụ như trong cái gì trong cái buổi lễ ăn cư kiết hạ đó, hai vị tỳ kheo đó là ở trước thầy. Trước thầy không được hai người cùng bậc lại nhau. Mà lúc mà nếu mà không có thầy thì hai người đó có thể gọi là cùng bậc lại nhau theo một cái lễ nghi gì đó thì có thể chấp nhận. Và ở trước thầy của mình không được nhận người khác lễ bái. Nếu bây giờ mình lỡ mình đi chung với thầy mình nha, thầy mình thì cũng không có nổi tiếng gì, nhưng mình là cao thủ võ lâm, mình được nhiều người quý mến. Ông thầy mình thì ông thầy nhà quê cũng không ai cung kính gì. Thì khi Phật tử quý mến mình, gặp mình lễ súng mình lại, không lại thầy mình, đứng dậy liền, đứng dậy tức khắc, không được nhận thi lễ đó và phải nói Phật tử nên lại sư phụ tôi đi. Mình không được quyền nhận bất kỳ một lễ nào của người khác trước mặt sư phụ mình. Nếu mình nhận lễ trước mặt sư phụ mình là coi chừng, thứ nhất là coi như phạm cái oai nghi, nhưng mà thiếu sự tôn trọng cung kính thầy mình thì cái phước đó mình lại tổn giảm rất là nhiều. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải biết. Nhưng mà thấy có nhiều thầy á, ví dụ như trong những dịp đông tăng ni, trong các lễ lớn chúng ta thấy rõ lắm. Vị hòa thượng sư phụ ngồi đó, ông đệ tử ngồi kế bên, ông đệ tử nổi tiếng thiệt. Phật tử xuống nhau lại, ông đệ tử các đệ tử cũng ngồi liêm diêm nhận lễ. Tôi nói vậy là tôi không có nể cái người này, dù nổi tiếng cỡ nào tôi cũng không có thể nể được, người quan nghi mất, không có hiểu nổi quan nghi này. Cho nên ở một cái chỗ đông người thì cái bậc đáng tôn đáng kính là ai mình phải biết chứ, mình mới gọi là cái người giỏi chứ, đúng không? Bây giờ thầy mình là người đáng kính, mình là đệ tử ông này, Phật tử lại mình không, không lại ông thầy, tức là nó không thể hiện sự tôn kính thầy mình. Mà mình không có bày tỏ để cho thiên hạ tôn kính sư phụ mình là người cũng không có đức. Rõ ràng là sâu trong lòng mình không tôn kính thầy mình, cho nên mình để cho người khác lễ mình mà không cho lễ thầy. Đây là một điều sai lầm của rất là nhiều người nổi tiếng sớm. Và trường hợp này chúng ta gặp thường lắm. Cho nên mình khi mình biết, ví dụ như mình tới chùa đó mình biết, mình thì mình quen cái ông thầy hoặc là quen cái ni sư, nhưng mà mình đâu có quen cái hòa thượng hoặc là ni trưởng đâu, mình không biết. Tới chùa trước khi mình muốn lễ hai cái người ngồi ở đó, mình phải hỏi ai là thầy ai là trò trong này, mình phải hỏi lén lén, hỏi thị giả, hỏi sao cho nó ra. Bây giờ cái vị ni trưởng này, mặc dù mình không biết tên, không biết danh tánh, cũng không quan hệ, cũng chẳng có ơn ích gì, nhưng mà người đệ tử này thì mình nhờ ơn lớn lắm. Nhưng mà khi tới đó mình cũng phải kính lễ sư phụ của ổng trước, chứ không phải kính lễ ổng, xá chào thôi chứ không được kính lễ. Nếu mình kính lễ vị đệ tử coi như mình cũng không có đúng quan nghi nữa. Cho nên trước mắt là mình phải hỏi thăm dò hết chứ, hai người đó ai là thầy cái đó, ai lớn hơn cái đó. Còn cái chuyện tình nghĩa riêng tư ơn ích khi gặp riêng lễ lại thì không ai bắt bẻ mình. Nhưng mà đã ngồi hai người là chúng ta phải xác định người này là ai. Nếu là thầy của vị kia, nếu là bậc trưởng thượng, bậc huynh trưởng cũng vậy, chúng ta phải để cho Phật tử lễ huynh trưởng mình chứ không phải lễ mình, nếu mình là cái người khéo. Cho nên đây là những cái chuyện của người mà sắp sửa làm lớn phải biết điều này, thấy chưa? Tay mình cầm kinh tượng thì không được lại người. Tức là nếu mà cầm quyển kinh, là cầm tượng Phật, nói chung là cầm những cái gì, những vật mà quý báu hoặc là pháp bảo thì không được kính lễ. Muốn lại Phật thì phải kiếm một nơi nào đó để quyển kinh trang nghiêm. Muốn lại Phật thì để một cái tượng Phật một nơi nào đó trang nghiêm mới được lễ. Tôi thấy có nhiều người Phật tử cầm quyển kinh xá xá là do lý do là mình không có thuộc kinh. Cầm quyển kinh rồi mình xá xá điều đó có thể chấp nhận được. Thế nhưng có nhiều người cầm quyển kinh chắp tay xá không tiện, kẹp nách cái xá không thầy. Có không? Có nhiều lắm. Không được, quyển kinh mà mình kẹp nách một cái là hư chuyện ở đâu mà xá gì nữa. Đó, cho nên nếu mà có cầm quyển kinh trên tay, cầm tượng Phật trên tay thì phải kiếm để một chỗ trang nghiêm đi, muốn xá, muốn chào, muốn gì đó, muốn. Chứ cũng không được cầm quyển kinh xá nữa. cũng không được quyền cầm cái tượng Phật xá, mà cầm tượng Phật mà xá ông thầy là cái chết chết ông thầy. Cho nên là khi mà chúng ta muốn kính lễ là kinh và tượng, chúng ta phải để một nơi thật sự trang nghiêm mới được kính lễ. Còn chưa có chỗ đó thì xin phép thầy ha. Mình á, bây giờ nếu mình gặp ông thầy mình không chào không xá thì thấy nó kỳ, cho nên mình lên tiếng nói thưa thầy hoan hỷ cho con tìm nơi con để quyển kinh hoặc để tượng Phật thì con lễ thầy, để cho ông thầy không chờ, chứ mình đi kiếm chỗ mà để quyển kinh để tượng Phật sợ ông thầy không đi, sợ ông thầy không đi thôi cầm đại quyển kinh xá xá ổng cho rồi. Thì đó là cái mà không có quan nghi, qua mà nó cũng thể hiện cái sự luống cuống không bình tĩnh của mình nữa. Đương nhiên là gặp những vị có đức thì mình phải hết sức tôn trọng. Nếu ví dụ như hai người đi chung thì đó là nhường, à, trong huynh đệ mình phải cố gắng là chỉ cầm này em lễ hồi em sẽ cầm lại hay gì đó, tức là người này phải cầm cái kinh cầm tượng dùm người kế bên cạnh để cho người ta có đủ oai nghi để người ta lễ thầy hoặc là lễ Phật. Vào chùa cũng vậy, tốt nhất là nếu có chỗ để ví dụ như mình đang quải cái giỏ đang quải cái gì có chỗ để thì tốt rồi, à, nhưng mà cầm quyển kinh cầm tượng mà đi vào chùa nếu mà có hai huynh đệ thì tốt, còn không một mình thì tìm chỗ sắp xếp đàng hoàng phải bình tĩnh. Còn hai người thì mình cũng phải nói trước là sư vô kính lễ thì ai lễ trước ai lễ sau để mà chia ra để thể hiện cái sự cái oai nghi và cái lòng tôn kính của mình đối với cái pháp và cái hình tướng Đức Phật. Phàm lễ bái phải tính thành mà quán tưởng, tức là khi mà lễ bái thì tất cả cái lòng tin nè, rồi sự thành khẩn nè, rồi quán tưởng của mình trong cái nhiều cái lễ kính của Đức Phật á, thì trong đó có cái quán tưởng là có khi chúng ta quán là khi chúng ta cung kính lễ Đức Phật là chúng ta được hiện diện dưới bằng chân Đức Phật để chúng ta lễ lại, mà không phải một Đức Phật mà có hàng hà sa số Đức Phật, có bao nhiêu Đức Phật ở mười phương chúng ta đều xuất hiện nơi chân của Ngài mà lễ lại. Trong cái kính lễ hôm nào chúng ta sẽ có một cái bài nói nhiều về cái đó hơn. Bây giờ tới cái oai nghi kế tiếp là thính pháp đệ nhất. Oai nghi thứ bảy là nghe pháp. Phàm thấy treo bảng thượng đường thì nên sớm lên pháp đường, đừng để chờ pháp cổ đánh lớn, bằng cách chỉnh đốn y phục nhìn ngang tầm mắt tới thẳng pháp đường ngồi, phải thẳng lưng và nghiêm, không được nói bậy, không được ho nhổ lớn. Phàm nghe pháp phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu, không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận, không được chưa lãnh hội xưng lãnh hội vào tai ra miệng. Sa di tuổi nhỏ giới lực chưa bền chắc thì phải học luật nữa đã, không được đến pháp tịch sớm. Cái này đáng lý nó phải có một cái bài dài luôn nói về cái vụ nghe pháp nè. Chuyện nghe pháp thật sự có cái giảng sư lên tòa niệm Phật thì tăng ni cũng còn lọc cọc đi vô, điều đó là không chấp nhận à. Nếu một pháp đường mà khó ha, đối với tăng ni mà khi một vị giảng sư mà chấp tay niệm Phật rồi đi vô mời ra luôn, ở ngoài luôn đi, không cho vô trong đâu, thực sự là phải mời ra. Phật tử thì có thể cho phép tại họ đi từ xa, họ đi trễ, mà tăng ni trong chùa mà đã nói tới 8 giờ ông thầy giảng, mà 8 giờ 15 mình còn cà rịch, cà tan, cà sình, cà sàng để vô pháp hội cũng giống ai. Không thể chấp nhận tăng ni vô pháp đường trễ hơn vị thầy của mình. Thể hiện cái sự tôn kính của mình là mình phải vô, mình chuẩn bị cái pháp hội, mình làm hết sức là trang nghiêm. Cho nên cái vị sứ hồn viên là kính bạch thầy, pháp hội đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin thành tâm cung thỉnh thầy quan lâm pháp đường để thuyết pháp cho chúng con nghe. Ông thầy vô rồi lang thang sau lưng có vị thầy nữa, bên đây có sư cô nữa, ủa vậy sao trang nghiêm vậy? Là ông giảng sư này thiếu, mọi người học Phật thiếu sự tôn trọng giáo pháp. Chứ nếu mà người ta tôn trọng là người ta tự sắp xếp cái chỗ ngồi của mình ổn định trang nghiêm rồi mới thỉnh giảng sư, trên nguyên tắc là như vậy. Tại sứ hồng viên đã nói là kính bạch chư phụ và kính bạch cho giảng sư là giờ này pháp hội chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh rồi, chúng con mới cung thỉnh quan giảng sư quan lâm pháp đường. Rồi giảng sư đi rồi vô ngồi thì chưa được phân nửa pháp hội nó trang nghiêm gì, mà nhất là tăng ni trong chùa, điều đó là điều cấm kỵ. Hồi nay học cái này rồi mới bốn mà đúng giờ giảng pháp mà còn lang thang đuổi ra thì tại chỗ không có cho vô ngồi đây để nghe, để học, để mà hành quay nghi đó một cách rất là thiết thực, chứ không có thể nói Phật tử là vô ngồi trang nghiêm mà ghế trống hơn trước đầy hết trơn. Mấy ông thầy không có, mấy sư cô chưa có vô, đợi thầy niệm Phật rồi chuẩn bị giảng rồi mấy sư cô mới vô ngồi, với thầy mới vô ngồi, kiểu đó thì dẹp ghế đó ra ngoài ngồi luôn đó. Cho nên bữa nay chúng ta học để chúng ta thấy rằng cái việc mà học pháp của mình, cái thứ hai là gì? Thực sự là nếu mà mình là cái người mà trọng pháp á, thì những cái khoảnh khắc vàng, chúng ta phải nói như vậy, để chúng ta được nghe lời giáo pháp của Đức Phật, thì tự trong thâm tâm của mình thể hiện cái sự thiết tha cầu học và thể hiện cái lòng tôn kính cái giáo pháp của Đức Phật, để chúng ta mới vô pháp hội chúng ta ngồi. Vô pháp hội ngồi mà nó oai nghi không tề chỉnh, ngồi lắc lư lắc la, ngủ lên ngủ xuống, không ngủ khều khều, nói chuyện móc móc người này khều quéo quéo người kia, rõ ràng là mình không thể hiện lòng tôn trọng giáo pháp. Khi mà vào pháp hội là gần như toàn tâm toàn ý trang nghiêm thanh tịnh thật sự, để gọi là ủng hộ đạo tràng, kiếm một chút phước đó cái đã. Thấy chưa? Chưa phải là mình ngồi để mình nhận được cái gì, nhưng mà khi vào pháp hội là chúng ta gần như trang nghiêm đạo tràng. Mỗi người đều có một cái trang nghiêm thân của mình để trang nghiêm cái đạo tràng đó, đó là một cái phước của mình. Chưa nói tới cái chuyện gì lớn lao. Cho nên khi mà thấy cái người giảng sư mà thông báo để mời, không? Trước khi thỉnh giảng sư là giảng cái người sứ ngôn viên mới thông báo là giờ này đã chuẩn bị thỉnh pháp sư thăng tòa thuyết pháp, thì mời đại chúng vân tập vào pháp đường để chuẩn bị cung thỉnh giảng sư, là mình nên vô sắp xếp một cách rất là nhanh chóng gọn và hết sức là trang nghiêm thanh tịnh rồi, thì lúc đó sứ ngôn viên mới thỉnh giảng sư. Thỉnh giảng sư thì không có chuyện lục tục đi vô nữa à, từ đây thì sao mà tăng ni nên nhớ, khi mà giảng sư đã vô đây rồi là không có được vô nữa, ở ngoài luôn đi, đừng có lộn xộn. Cái lộn xộn đó nó mất cái sự trang nghiêm. Thành ra chúng ta phải để ý cái điều này. Và ở đây nè, đừng có chờ cái pháp cổ đánh lớn thì mới chỉnh đốn y phục. Thế nên trước khi mà thỉnh chuông trống bát nhã là sứ ngôn viên đã mời tăng chúng nó chỉnh trang pháp phục trang nghiêm đạo tràng để cung thỉnh giảng sư. Và ban chuông cổ phải có mặt ở vị trí để chuẩn bị cung thỉnh giảng sư quan lâm pháp tòa. Thì là trước khi nổi chuông nổi trống là mình có mặt trong đạo tràng rồi, chứ không dụ nghe đánh chuông cái gì xách áo và chạy và gài. Nhất là mặc áo ha, một là mặc áo tràng, hai là đắp y mà không đứng lại là cái gì đó kỳ cục khó coi lắm. Cho nên khi mà mặc pháp phục là phải đứng trang nghiêm để chúng ta mặc, và nhất là đắp y. Vừa đi mà vừa đắp y mà sột soạt đó là gần như là không có đúng oai nghi đó. Cho nên là khi nghe thông báo, nếu là một người thực sự muốn thính pháp, thực sự tôn trọng giáo pháp của Đức Phật, thì khi nghe thông báo là chuẩn bị trang nghiêm đạo tràng để cung thỉnh giảng sư là phải có mặt đúng vị trí hết, phải trang nghiêm thật sự thì giảng sư người ta mới thỉnh. Còn nếu không là sứ ngôn viên không được quyền thỉnh giảng sư nếu pháp hội còn lộn xộn. Điều này là điều mà chúng ta phải biết. Và tăng ni là mấy người phải ý thức rất là rõ về những chuyện này. Tại vì thực sự khi chúng ta ở trong hàng tăng bảo mà pháp bảo chúng ta không quý kính thì rõ ràng mình không thể nào tu tập được. Tức là sao? Trước khi mà cung thỉnh giảng sư, trước khi mà nổi chuông trống bát nhã thì phải chỉnh trang pháp phục, và ở đây dùng cái từ là cái gì? Nhìn ngang tầm mắt và thẳng tới pháp đường. Quay nghi tài chỉnh đến mức độ đó đó. Nếu mà chúng ta thỉnh pháp, chúng ta ở từ cái tăng đường của mình, ở một vị trí nào không biết, nhưng mà bây giờ bắt đầu đi vào tăng đường, phải không? Là mình cũng phải chỉnh trang pháp phục một cách trang nghiêm rồi, là nhìn ngang tầm mắt, chứ không có được quyền nhìn lộn xộn trước khi vô pháp đường nữa. Đó, để chuẩn bị quay nghi để đi học pháp đó, là mình giống như con sư tử vương đi tới rừng xanh rồi đi nhìn ngang tầm mắt, chứ không được nhìn qua nhìn lại, liếc tới liếc lui, khèo người này móng người kia, nói chuyện lộn xộn trước khi vào pháp đường. Trước khi vào pháp đường là mình đã trang nghiêm rồi, À, thì ra vô cái pháp hội là không có còn có cái tiếng gì xì xào, nói qua nói lại kiếp tới cái lui, và ngay cả oai nghi của một người thật sự là có oai nghi trong học Phật á, đông như thế này là ngồi xuống đứng lên không nghe tiếng động, chứ không phải chuẩn bị đứng lên cái rồ kéo chân ghế qua kéo chân ghế lại mà phải ngồi. Khi mình bước vô tới cái ghế mà tiếng ghế có tiếng động, có nghĩa là mình không phải là một cái người có oai nghi tốt. Tại vì một người động tiếng, hai người động tiếng, 100 người động 100 tiếng, 1000 người động 1000 tiếng thì trước khi buổi giảng nghe cái tiếng âm thanh gì nó kỳ cục. Đó là cái oai nghi của mình. Thật ra phải chỉnh trang pháp phục một cách trang nghiêm rồi là thẳng tới pháp đường với toàn tâm toàn ý để chờ nhận cái lời pháp của một vị giảng sư. Đó là thể hiện cái lòng tôn kính pháp của mình. Ngồi phải thẳng và nghiêm. Đây là cái oai nghi nè. Không được nói bậy, không được ho và nhổ lớn. Cái này có phạm không? Phạm hơi bị nhiều quá. Cho nên là cái này tăng ni chúng ta phải hết sức là trang nghiêm trong cái việc mà chúng ta ngồi trong pháp hội để chúng ta nghe pháp. Đây là oai nghi của một người xuất gia. Thì thẳng tới pháp đường rồi, ngồi trang nghiêm. Ở đây chúng ta ngồi ghế nha, chứ có nhiều pháp hội khác là trải tòa cụ dưới đất ngồi. Và vô pháp hội ngồi kiết già trang nghiêm, không còn chuyện khác. Đến khi giảng sư đứng dậy rồi mình mới được bắt đầu theo đó mà chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Còn trước cái phút đứng dậy hồi hướng là chúng ta không còn có cái việc khác để chúng ta làm. Nói chuyện không được nè, ho lớn cũng không được nè, và nhất là nhổ khạc. Ở trong pháp hội mà khạc nhổ là cả như rất là nguy hiểm. Tại vì á, chúng ta không có biết cái chuyện sâu, chúng ta không có nhìn sâu nha. Ví dụ như ở đây thì nó chưa được trang nghiêm, chưa được làm một cách hoàn thiện thì chúng ta không thấy gì. Nhưng mà mấy ông chư thiên, mấy ông hộ pháp trước cái buổi giảng là mấy ông cũng cực gần chết luôn á, chứ không phải vừa đâu á. Thật ra chúng ta thấy một số chùa trang nghiêm mà lên chánh điện là phải gì đó, phải cột á, lấy cái thun cột cái ống quần của mình lại. Một cái cộng đồng mình rớn thôi, có phải nói là hàng hà sa số các cái người mà hộ đạo tràng họ dọn dẹp. Ít lắm là phải 4000 con ngạ quỷ khiêng cộng đồng mình đi dục. Cỡ chừng đó chứ không có vừa đâu. Mình thấy mắt phàm mình không thấy chuyện đó đâu. Nhưng mà thực sự trong một cái đạo tràng đó là nó có như vậy. Nếu một đạo tràng rất là trang nghiêm. Thành ra cái chuyện khạc nhổ là một cái gì đó nó làm dơ nhớp đạo tràng thì không thể chấp nhận được. Ở đây không phải vô pháp đường đâu, mà bước vào cái khuôn viên của Tam Bảo. Một người mà biết ha, chúng ta thấy có những người họ oai nghi rất là kỹ, là ở ngoài trong cái ở ngoài đường đi vào, nhưng mà tới sân chùa rồi tự động họ tắt máy họ xuống rồi đi bộ, họ dắt xe không có đợi nhắc đâu. Thấy chùa nào để là nơi tôn nghiêm nên xuống xe dắt bộ, mình còn muốn chạy cán cái bảng nó luôn nữa, tôi gấp bộ. Không phải như vậy đâu, thể hiện cái sự tôn kính mình tự ngoài xa. Tại cái chỗ trang nghiêm đó, ngoài Đức Phật ngự trong cái ngôi Đại Hồng Bổ Điện ra, thì các vị Long Thiên Hộ Pháp họ phò, họ gìn giữ cái đạo tràng đó trong một khuôn viên rất là rộng. Mình chạy ồn ào vô thấy thì có quay đó, nhưng mà cái quay đó không biết là còn quay được mấy ngày. Chỉ mất phước mình để mình không có còn xe để nó chạy vô chùa nữa, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Rồi mấy hộ pháp mà cũng nổi điên nữa, cũng giận lên một cái là kẹt lắm. Thật ra là chỗ trang nghiêm là nhất là ở đây, ví dụ như đây thì ngang cắt ngang mặt chánh điện mà còn chạy xe là thiệt người đó quá bậy rồi. Không thể nào mà có thể ngăn cản được cái sự mất phước của người đó. Do đó mà đi ngang, ví dụ như mình đi ngoài đường mà lỡ, nếu mà tăng ni á, chúng ta nên để ý cái chỗ mà chúng ta biết có tôn thờ Phật thì đương nhiên Long Thiên Hộ Pháp họ đầy. Nhưng lỡ đi ngang cái chùa, ít lắm là mình cũng phải cúi đầu chắp tay xá. Đi bộ thì đứng lại xá không nói, mà lỡ mình ngồi trên xe thì mình cũng phải thể hiện hết cái lòng tôn kính của mình hướng về cái ngôi Tam Bảo. Lỡ mà đi gấp mình không thể xuống để lễ lại được thì phải thể hiện cái lòng tôn kính của mình. Như vậy thì khi mà chúng ta học pháp cũng vậy. Ví dụ như bữa đó mình gấp quá, mình không có thời gian để dự trong pháp hội. Thật sự một người tu á, Mà khi pháp hội được khai mở mà không tới để tham dự thì người đó không biết cái gì để có thể nói cho cái người tu này rồi. Thấy chưa? Cái lòng tôn kính pháp không có. Trên ví dụ như buổi nay giảng nè, những cái người mà thiết tha tu học tìm cầu giáo pháp thì có phải sắp xếp công việc như thế nào đó, để đừng có nói là gấp gấp rồi còn chạy lên sau, không có chuyện đó. Phải chuẩn bị, mình biết bữa nay mình học là chuẩn bị từ ngày hôm qua rồi, sắp xếp hết tất cả những công chuyện để trước cái giờ nghe pháp là mình phải trang nghiêm. Không có cái chuyện lo lắng là mình làm không kịp, mình bỏ lỡ một giờ pháp này hư công việc của mình. Tức là mình tôn trọng công việc hơn tôn trọng giáo pháp. Mà tôn trọng công việc rồi thì công việc nó sẽ là lớn hơn cái đạo lý. Vì vậy là mình là cái người hướng ngoại nhiều hơn là hướng vào cái việc học Phật. Cho nên cái sự tôn trọng cung kính giáo pháp là một cái gì đó rất cần cho những người xuất gia. Dù buổi học đó là buổi học gì mà chúng ta thiếu sự tôn kính, tức là chúng ta không có thể thâm nhập trong Phật đạo sâu màu được. Cho nên ở đây á, nó đúng ra nếu mà chúng ta thực sự tôn kính giáo pháp Đức Phật thì dù chúng ta có nằm đi nữa, chúng ta không đủ sức để ngồi dậy, thì chúng ta phải nhờ một người đỡ mình ngồi dậy để mình được thể hiện cái lòng tôn trọng cái giáo pháp trong lúc chúng ta nghe giảng pháp. Cho nên cái việc nghe giảng pháp mà tại vì mình có một cái là mình cũng xúi với một số Phật tử mới tối ngủ bắt pháp để nghe thì thật sự nó không có đúng quan nghi rồi. Nhưng mà vì cái lòng thành, cái cung kính mình đã hết sức rồi. Cái thứ hai nữa, mình muốn cho cái kiểu học đạo khác, có nghĩa là có nhiều khi mình thức mình không tập trung, nhưng mình ngủ cái thức của mình nó lắng xuống thì cái lời pháp nó rót sâu vô tâm thức của mình để mình có thể hiểu. Thì vậy là khi mà mình nằm xuống để mình nghe là lúc đó mình đã thể hiện cái lòng tôn trọng cung kính mình đối với cái pháp, chứ không phải là mình thất lễ thất kính mà mình nằm xuống mình nghe. Có nghĩa là mình không còn khả năng ngồi nữa. Dù mình không có khả năng ngồi nữa nhưng mình cũng rất là tôn trọng, rất là cung kính cái giáo pháp. Đó là điều mình phải biết. Cho nên nếu mà sâu trong lòng cái sự tôn kính mình không có thì mình vô pháp hội nó là một cái gì đó mất thời gian cho chính bản thân mình. Và mà không có sự tôn kính rồi thì cái việc học Phật nó cũng là một cái gì đó nó không có sâu. Mình không thể học sâu trong giáo pháp đó được. Vô trong pháp hội mình không có một cái sự tôn trọng cung kính, không có mở toàn tâm toàn ý mình ra để đón nhận giáo pháp của Phật Đà thì mình học cũng vô ích, mất thời gian thôi chứ không có lợi. Phàm nghe pháp phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu, tức là trong cái tam huệ là văn tư tu á. Tức là nghe một cách rất rõ ràng rồi mình về mình cân nhắc lại cái lời pháp đó, trong cái bài pháp đó nó có phù hợp với cái công phu tu tập của mình không, nó có phải là chân lý không, vân vân tất cả mọi cái, rồi chúng ta bắt đầu dụng công. Đó gọi là văn tư tu, tức là nghe rồi tư duy. Chúng ta tư duy, chúng ta rà xét lại tất cả những cái cách giảng đó, những cái lời nói đó, cái bài pháp đó nó đạt tới cái đỉnh điểm chuyên môn nào, cái khả năng mình nó có thể sử dụng được cái công phu chuyên môn đó hay không, trình độ căn cơ của mình nó có tương đồng hay không, và cái lời giảng pháp đó nó có phù hợp với chân lý hay không, phù hợp với chánh pháp hay không. Tất cả những cái đó mình khi mình cân nhắc một cách kỹ lưỡng, phân tích một cách kỹ lưỡng rồi, tư duy một cách sát sao rồi, bắt đầu dụng công theo cái kiểu gọi là văn tư tu. Văn tức là chúng ta học rộng, không có nghĩa là chúng ta nghe giảng nữa, mà văn có nghĩa là học, chứ không phải văn có nghĩa là nghe. Cho nên mình đọc quyển sách cũng là học, nghe giảng pháp cũng là học. Thì vậy là chữ văn này nó thành cái nghĩa là học pháp, nghiên cứu tìm hiểu giáo pháp, tìm hiểu chân lý để rồi tư duy mà tu tập. Nhưng với cái nhìn của Đại Thừa thì văn nó không có nghĩa là tư nữa. Ngay khi văn tức là tư, ngay khi tư tức là tu, theo cái nhìn của cái tinh thần đốn ngộ. Cho nên có những người chỉ nghe một câu khai thị là người đó ngộ đạo, thì không có kịp tư, không có kịp tu rồi. Nói chưa? Ngay khi văn tức là tư, ngay khi tư tức là tu, tức là ngay khi nghe tức là lúc tu. Và cái người học thiền cũng như cái người học đạo mà nghe mà không tu thì rõ ràng người đó tu không có tốt. Ví dụ nghe nói tới một cái tật, đó là cái tật xấu, cái đó là cái mất quay nghi, cái đó là cái sai lầm của mình, là phải làm sao? Ngay khi đó là phải rớt, phải rụng. Còn nếu mình về nhà mình suy nghĩ lại mình nên bỏ cái đó hay không, ông thầy nói đó xấu mà tại sao mình thấy nó cũng tốt quá, mình đã quân tập cái đó nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm rồi, bây giờ buông nó ra mình cũng cảm giác là mình đau, mình khó chịu cái gì đó, mình không chịu tu, thậm chí là mình bảo vệ nó luôn. Thì vậy là học không phải để tu. Hồi xưa chúng tôi hay nói chơi á, bữa giảng pháp là gì? Nếu mình banh cái ngực mình ra giống như làm cái bia để cho ông thầy bắn vậy đó, bắn trúng cái nào rớt cái đó. Cho nên trong cái buổi nghe pháp có gì trúng một cái mình buông đau lắm á nha, nhưng mà phải rớt. Nếu mình tin ông thầy đó nói trúng thì hôm nay nói là cái đó có bệnh của mình, là ngay khi đó không có còn chất chứa cái bệnh này nữa, phải lành, phải dứt khoát không còn cái chuyện đó xảy ra nơi tâm của mình, tức là mình nghe để mà tu. Ngay khi nghe là rụng nghiệp tập phiền não của mình, ngay khi nghe là mở tuệ của mình, chứ phải nghe để về mà suy nghĩ nữa thì còn lâu lắm. Do đó trong cái phút mà chúng ta đang ngồi trong pháp hội là cái phút đó chúng ta mở tâm của mình ra. Nói chưa, ông thầy ông nói trúng cái này là phải rớt cái này, ông nói trúng cái kia là phải rớt cái kia, đập bể cái này là cái này phải bể để mà mở tuệ của mình. Thật ra khi mà vô giảng pháp là chúng ta toàn tâm toàn ý để gì? Để rột rửa cái tâm phàm của mình, dùng cái giáo pháp của ông thầy để rửa sạch cái tâm nhiễm trước của mình, phải phá vỡ hết tất cả những cái bệnh tật, những phiền não nơi tâm chúng ta mà chúng ta vào pháp hội chúng ta ngồi. Chứ không phải vô pháp hội ngồi ôm đóng kiến thức về đó suy nghĩ, chuyện đó là xa xôi lắm, và chắc chắn là chúng ta sẽ không làm được. Cho nên ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta đang ngồi đây là cái lúc mà chúng ta đang tu, tu với cái lực của mình và mượn lực của ông thầy để giải quyết nghiệp tập phiền não của mình. Do đó vô pháp hội ngồi là một cái hạnh phúc lớn nhất, nghe qua băng có khi không bằng, nhưng mà trực tiếp ở trong pháp hội với cái lực của ông thầy nói tới điều đó là dính, nhập, phá, khai mở, đụng tới cái gì mà nó cao thâm trong Phật pháp, dính với tâm mình liền. Cái gì cần phải xâm nhập chúng ta thâm nhập liền, cái gì cần phải phá vỡ là chúng ta phải phá vỡ liền, cái gì cần phải lìa bỏ là chúng ta phải lìa bỏ liền ngay khi chúng ta đang nghe pháp đó, chứ không phải nghe ngồi cân nhắc suy nghĩ nữa. Còn không tin đừng có vô pháp hội. Vô pháp hội tuyệt đối giao mạng cho ông thầy. Có nhiều khi có những cái búa ngay pháp hội đó, mình có thể tan nát hết tất cả nghiệp tập phiền não ngàn đời ngàn kiếp của mình để mình mở được cái tuệ của mình. Một câu nói của ông thầy có thể tác động bằng 1000 năm công phu, chứ không phải chuyện đơn giản đâu, nếu đó là ông thầy chuyên môn. Thật ra khi mà chúng ta đi theo một cái dòng pháp nào, chúng ta chấp nhận dòng pháp đó rồi, chúng ta vào pháp hội đó rồi, thì chúng ta thả lỏng ra đi, nghe chưa? Để chúng ta từng câu, từng lời, từng chữ nó phải thâm nhập vô được não bộ mình, để nó phá vỡ đi những cái nghiệp tập phiền não của mình từ ngàn đời ngàn kiếp, để khai tuệ cho mình. Trong pháp hội mà mình không có lớn lên được, trong pháp hội mà không có rụng nghiệp tập phiền não được, thì mình không phải là người chuyên tu. Mình chỉ là một học giả để nghe có kiến thức thôi. Nhưng khi mà tới pháp hội chuyên tu, nghe bài pháp, nghe bất kỳ buổi giảng nào, chúng ta cũng có thể thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng tại sao mà thời xưa cứ một thời giảng Đức Phật là có hàng hà sẽ số người chứng tu hòa hoàng, tư đà hàm, á la hàm, a la hán, đó là vừa nghe vừa tu á mới có thể chứng, còn bây giờ nghe để dành về nhà suy nghĩ rồi mới tu còn xa lắm. Không cộng được cái lực của ông thầy vô trong đó thì tự mình không thể phá vỡ được nghiệp tập phiền não. Có những cái mình cũng phải trầy lên trật xuống 5 tháng 7 tháng mình thấy mình phá không được, qua một thời giảng ông thầy tan biến. Đó là chúng ta vừa nghe vừa tu, đó là những người thật tu và muốn tu để cho nó có cái kết quả thực tế ở trong cái cuộc đời tu tập của mình. Thì ngay lúc nghe giảng là lúc đó chúng ta có thể dùng trọn vẹn cái lời pháp đó mà tắm rội tâm thức của mình, phải làm sạch mình trong lúc mình đang nghe pháp. Cho nên mỗi một thời pháp là mỗi một thời lợi ích thực sự, không phải là lợi ích là tăng thêm kiến thức, mà là rơi rộng rụng nghiệp tập phiền não của mình, làm tâm mình càng lúc càng sạch, càng trong hơn, trí huệ mà càng lúc càng mở hơn, chỉnh hết tất cả những thấy nhìn lợn cợn sai lầm của mình. Một buổi học pháp là mình thấy cái điều thấy đó là sai nè, mà đã thấy sai rồi không được lặp lại. Ông thầy hướng con đường này là đúng, là dứt khoát phải đi cho tới, ví dụ vậy, thì đó là thái độ nghe pháp. Còn chúng ta nghe pháp với cái sự so sánh phân biệt của mình, trước đi mình học ông thầy kia, ông thầy kia ông nói một câu đó như vậy, Bây giờ nghe ông thầy nào nói coi có giống ông thầy của mình hay không, hay giống giảng sư mình thích hay không, hay giống quyển sách nào đó hay không, nghe cho đã, nhào tới nhào lui. Ông thầy cũng giảng xuống hồi hướng rồi, mình ngồi đó mình so sánh có một câu mà học chưa hết. Thì đó không phải là thái độ học pháp của mình. Thật ra đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên là cái văn ngay khi nghe tức là tư và tu. Theo cái tinh thần này thì chúng ta học đạo sẽ rất là tiến bộ. Cho nên tới cái thứ bảy, thứ tám gì trong cái thập nguyện phổ hiền là cái gì? Thường tùy học Phật. Thấy chưa? Lúc nào chúng ta cũng học Phật. Và thường tùy học Phật không phải là lúc nào để tăng thêm kiến thức, mà ngay khi chúng ta tư, có nghĩa là tu, chúng ta nhìn thấy cái người đó trong một ngày. Ví dụ như mình nhìn huynh đệ của mình có một cái cách đi phạm quay nghi, thì tu mà đi đánh xa, ngồi cười sùm hả qua hả lại, lắc đầu tới lắc đầu lui, có nhiều người cười nó ngã ngang ngửa ngửa như vậy, thì mình nhìn thấy nó không có quan nghi. Nhìn thấy không quan nghi đó không có nghĩa là mình nhìn mình chê người đó, nhưng mà đó là một bài học quan nghi của mình. Đó gọi là mới thường tùy học Phật. Ta nói lớn tiếng chút thấy nó không phù hợp với cái người tu, thì khi mà mình nói tới cái chuyện đó, mình cũng không được quyền nói lớn. Người tu mà nói chuyện với một huynh đệ mình có người thứ ba nghe là không phải rồi. Quan nghi không cho phép điều đó. Thì như vậy là mình phải giảm volume vừa đủ nghe, thấy chưa? Không đợi người ta nhắc. Tự nhiên mình ngồi là mình rất là yên tĩnh vậy, đằng kia nói chuyện bóp lên, bóp rồi mình nghe mình bị động tâm. Động tâm không phải mình phiền não với cái đó, mà mình thấy rằng nếu mà mình trong trường hợp đó thì mình sẽ không bao giờ làm ồn ảnh hưởng người khác. Đó là một bài học. Đó thì ra đường mình sẽ học được rất là nhiều. Mình thấy tại sao gió thổi mát, tại sao lá cây kia rụng, tại sao mầm sống nảy lên, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái đó đều là bài học của mình. Tại sao người này phải gặp rắc rối, người kia đụng cái chuyện đó họ bình yên. Đó là bài học của mình. Là thường tùy học Phật thì không phút giây nào mình không học. Cho nên khi văn tức là tu á, nó sẽ làm cho mình, nó sẽ trang bị cho mình một cái sự nhạy cảm trong công phu, trong cái đời sống đời thường. Rồi lúc mình yên tĩnh thì mình tu theo kiểu yên tĩnh, lúc động mình tu được trong kiểu động thì mình sẽ thành công trong công phu. Còn nếu không thì cái việc tu của mình rất là khó. Không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận. Tức là học gọi là tầm chương trích cú, học và gán nhớ. Đức Phật nói trong kinh A Hàm câu này, trên Trung Bộ Kinh câu này, Trường Bộ Kinh câu kia, gán ghi gán nhớ gán học cho thuộc. Rồi cái câu đó là ở trang số mấy, cái hàng số mấy, cái bài pháp số mấy, học cho thuộc đó. Rồi cái khi nói chuyện huynh đệ là trích dẫn kinh điển hàng loạt ra, nhớ ngôn cú, nhớ để chi? Để lý luận. Chứ còn thấy biết để tu là một chuyện khác, nhận chân lý để sống là một chuyện khác. Nhận chân lý để sống là không cần chưng cứu, phải chưa? Mà mình muốn để mình đàm luận, muốn để mình nói chuyện cái gì đó, uống trà nói dốc thì mình có thể học thuộc để nhớ nhiều. Chứ cái người học Phật là không phải học để nhớ, mà học để tu. Nghe pháp để chi? Để nhận ra được chân lý, để sống được với chân lý Đức Phật dạy mình. Chứ không phải nghe để mà nhớ danh ngôn, nhớ cú nghĩa để mình có thể đi đàm luận. Cho nên ở đây trong cái oai nghi của người học Phật, ban đầu Đức Phật cũng dạy rất là kỹ, phải không? Tức là không có phải chuyên nhớ những cái danh từ để rồi thêm kiến thức mà đi đàm luận. Không được chưa lãnh hội mà xưng mình đã lãnh hội, và vào tai ra miệng. Có không? Có bệnh vào tai ra miệng không? Vừa nghe anh đây say qua anh kia nói liền mình là thánh hiền. Nhưng mà cái điều tối kỵ đó trong Phật pháp là cái tội mà cái này nó thật sự cái lỗi đại ngạo mạn á, chưa chứng cho mình là chứng, chưa đắc cho mình là đắc. Không phải là thánh mà xưng mình là thánh là cái tội đại ngạo mạn à, tội này khó tha. Không, đối với thánh hiền các vị thánh biết hết, các vị long thiên hộ pháp mình vừa hay phá vỡ một tầng công thức để mình chứng cái quả gì là các vị chư thiên biết hết, các vị hộ pháp biết hết. Cho nên khi mà mình thay đổi cái tư thế, cái trạng thái, hoặc là thay đổi công phu, mình có một cái sự tiến bộ tâm linh là từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên hộ pháp biết hết. Cho nên mình ngồi giữa pháp hội này, dù mình có nhận được đạo lý đi nữa trong cái pháp hội mênh mông, nhưng mà các vị thấy rõ lắm, tại tâm mình nó khai mở, các vị nhận cái đó chứ không phải nhận cái miệng mình nói. Cho nên lúc mà chúng ta nghe pháp, chúng ta lãnh hội thật sự cái bài pháp đó, chúng ta ngộ thật sự với cái lời lẽ đó, chúng ta được phá vỡ thật sự, thì chư Phật biết liền như có một dấu ấn. Hôm nay chưa có ai mà nghe pháp mà thấy có dấu ấn nội tâm, đúng không? Chứ còn nếu mà học Phật thực thụ với một người chuyên môn, mà họ thật sự là người chuyên môn, thì chúng ta cảm giác rằng qua một lời nói là một dấu ấn cho nội tâm của mình. Và câu nói nó gần như không phải đời này mà mãi mãi nhân kiếp về sau chúng ta không thể quên được, nếu đó là chân lý. Khi nghe pháp chúng ta có thể dễ nhận được những điều này lắm. Và nếu như đến ông thầy mà chúng ta không mở tâm ra để nhận bằng cái cách này thì chúng ta đến một cách rất là vô ích. Chúng ta nên nhớ rồi này. Cho nên khi mà mình ngồi nghe pháp là mình sẵn sàng để được đập vỡ, sẵn sàng để được khai mở, đập vỡ cái bản ngã của mình, đập vỡ tất cả những cái tật bệnh của mình, những cái xấu, cái dở, cái phiền não của mình, nhất là những cái thái biết sai lầm trong cái kiến thức cũng như trong công phu. Có những người học rất là giỏi nhưng mà thực sự chưa phải là chánh kiến, cái nhìn nó còn một cái gì lệch lạc. Thì khi nghe người ta nói điều này nó không đúng, điều kia không phù hợp chánh pháp là tức tốc phải tàn biến. Không tàn biến thì mình không phải là cái người học tốt. Và cái thứ nữa là gì? Nếu mà chúng ta nghe lời đó mà chúng ta nhận ra được một cái gì đó nó phù hợp với chân lý, tức là mở được cái tuệ mình rồi, thì mình sống được với chân lý liền tại chỗ đó. Có những cái lời pháp gây chấn động mình thật sự. Nhưng mà ở đây có những người họ ở hai dạng mà chúng ta thường hay nghe, mà cái này chúng ta hình như cũng có nói trong Bát Đại Nhân Giác, là một cái dạng cái tưởng mà nói chuyện ở trên cái kiến thức, ở trên cái kiến thức mà nói chuyện thì nó nằm mà ngoài cái tưởng ấm. Nhưng khi chúng ta đã vượt qua được cái tưởng ấm rồi á, nó xuất nguồn từ hành ấm, thì một cái nội lực gấp 1 tỷ lần cũng cái lời nói bình thường, cũng là câu nói đó, nhưng mà mình bị chấn động. Cũng là câu nói đó mà mình không bị ra. Một là cái tâm chúng ta sẵn sàng lắng dịu cái tưởng rồi, thì nghe một câu chúng ta có thể ngộ câu đó, mặc dù nó không phải là chân lý. Đụng chuyện chúng ta có thể ngộ, thì chúng ta coi lịch sử thiền sư, nghe tiếng kêu nó cũng có thể ngộ, nghe một làn gió thoảng, một hơi ấm, một cái đau tới cơ thể, tức là lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần bất kỳ giờ phút nào chúng ta cũng có thể ngộ, là do chúng ta đã lắng động cái tưởng rồi. Và tâm chúng ta gần như là toàn tâm toàn ý đặt vào đạo lý, cho nên đụng gì cũng có thể vỡ ra để chúng ta có thể nhận đạo. Mà bây giờ trong pháp hội mà chúng ta không có để cái tâm trong cái trường hợp đó, thì rõ ràng chúng ta không phải là cái người học Phật tốt. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Khi vào pháp hội là toàn tâm toàn ý để có thể nhận chân được chân lý, để chúng ta có thể phá vỡ được tất cả cái lầm mê sanh tử trong ngàn kiếp của mình. Đó là cái thái độ học đạo tốt. Đây là điều mà chúng ta phải xét lại. Nếu từ trước giờ chúng ta vô pháp hội bằng cái kiểu mà tầm chương trích cú để nhớ dai nhớ nhiều thì coi chừng đó lệch lạc rồi. Thấy chưa? Ngồi trong pháp hội làm sao mà đụng đâu là chúng ta phải tan, đụng đâu chúng ta phải sạch, đụng đâu chúng ta phải sáng, thì đó là cái cách mà chúng ta học đạo tốt. Và khi mà thực sự lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta là người biết trước hơn ai hết. Thấy chưa? Nhưng trong lúc chúng ta hiểu thì phải biết mình hiểu tới đâu, chúng ta lãnh hội thì phải biết mình lãnh hội tới đâu trong cái bài pháp, trong giáo pháp đó. Chứ không phải là ngồi cũng có rất là nhiều người rất là yên ổn và nghĩ là mình đã ngộ. Không phải, nó chưa tới thì chúng phải biết mình chưa tới. Vậy tại vì sao? Tại vì khi một người nhận được cái tánh á, nhận được tánh theo cái kiểu của nhà thiền thì gần như tất cả những nghiệp tập cũ của họ tan biến hết rồi, nó thói quen tật xấu không còn. Còn mà cứ ngồi lặng lẽ thường tri buông ra đâu cũng còn nguyên đó, vẫn còn những cái thèm muốn, vẫn còn những cái khát khao kỳ vọng thế này thế kia theo kiểu vọng động vọng thức, chứ chúng ta không thay đổi được. Thì biết rằng người đó không phải là người lãnh hội được cái giáo chỉ của Phật Đà. Còn nói vào tay ra miệng thì thật sự đây là cái bệnh chung rồi. Giờ hỏi mình quy y bao lâu, nói tôi cũng quy y lâu rồi. Hỏi học pháp nhiều không, cũng nói nhiều. Nói nhiều rồi mình thể hiện cái sự mà học lâu, học nhiều, học rộng của mình là mình bắt đầu mình sổ. Nói người này cái chuyện này cái bắt đầu mình nói hết rồi, cái tối ngày phải nghe bài pháp mới để ngày mai nói tiếp. Tức là nghe pháp để đi đàm luận nói chuyện, vào tay ra miệng chứ không phải vào tay để tu tập. Nên đây là một cái người, nhất là những người xuất gia là không thể để xảy ra cái chuyện này ha. Dù có sự hiểu biết thì trong tinh thần kiến hòa đồng giải của cái người tu thì cần thiết là chúng ta phải lý luận, và không cần thiết thì không nên nói. Mà lý luận đó cũng không phải là vì tranh hơn, phải vì tranh thua, mà một sự đóng góp trong cái việc thấy nhìn Phật đạo của mình đối với đại chúng, đối với huynh đệ thì chúng ta đóng góp được. Còn tinh thần hơn thua là không nên. Sa di tuổi nhỏ, giới lực chưa bền chắc thì phải học luật nữa đã. Tức là cái người mà thọ tỳ kheo theo luật là gì? 5 năm đầu phải theo nghiêm, phải gọi là theo thầy học luật. 5 năm nữa mới được tính pháp tham thiền. 5 năm, năm hạ đầu là phải học luật. Tức là sau khi thọ tỳ kheo rồi là trong suốt 5 năm phải học luật một cách rất là thông. Nói 5 năm nhưng mà thật sự cũng có một số người họ sẽ thông luật trong một thời gian ngắn. Nhưng mà có những người cả đời cái luật tỳ kheo cũng không thông. Không phải là nhớ 200 năm dục giới là thông của tỳ kheo tăng, hoặc là 348 giới của tỳ kheo ni đâu. Không phải học vậy là thông đâu. Thông luật nó nhiều chuyện lắm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những người thông luật nó nhiều chuyện ở bên trong lắm. Nên khi mọi người mà hiểu biết đúng tất cả những cái điều giới pháp Đức Phật rồi á, người ta có một cảm giác đầu tiên là gì? Rất là bình yên, lạ thường lắm. Rồi lúc đó mới thông à. Tức là nhìn tất cả những giới luật Đức Phật đặt ra là tất cả cái cửa ngõ giác ngộ giải thoát của mình mở toang hết mấy trăm giới ra cho mình. Nhìn gốc nào mình có thể sống được với đạo lý giải thoát hết á. Mình cảm thấy sướng lắm. Sau khi thọ 250 giới là mình cảm giác mình sướng lắm. Là tại vì mở quá nhiều cửa giải thoát cho mình. Chứ không phải là dòng rào giới luật ngăn cấm để mình không có vi phạm. Không phải vậy. Hiểu vậy là hiểu sai. Cho nên ở đây mà những người sa di mà được nghe pháp là chuyện nó đối với luật. Đối với luật mà sa di mà học pháp sớm là không phù hợp. Phạm thì chưa phải là phạm, mà theo đúng với luật là thọ tỳ kheo rồi 5 năm đầu để được học luật thôi. 5 năm sau mới được là thính pháp và tham thiền. Còn bây giờ là sa di vẫn được học pháp, vẫn được tham thiền, là nó chưa được phù hợp lắm. Cho nên ở đây nói là sa di nhỏ tuổi thì cái lực của mình chưa có bền. Lực của mình không có bền chắc. Tức là cái định của mình nó mỏng lắm. Mình ngồi mình cảm giác yên, mà có một tiếng động mình bị động. Thấy chưa? Đó là người mỏng. Rồi người dày dày hơn chút, trong hoàn cảnh thuận mình cảm giác yên, hoàn cảnh nghịch mình thấy nó động. Tức là định lực chúng ta nó mỏng. Mà mỏng như vậy thì nó dễ bị phá vỡ bởi cái hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên chúng ta phải tìm về giới luật để chúng ta tạo được một cái định lực của tự tâm. Cái nghĩa mà từ giới sanh định, từ định sanh huệ, sau này chúng ta sẽ biết thêm. Thành ra nếu như một người mà sau khi thọ, gọi là nếu là tỳ kheo gọi là thọ gì? Thọ cụ túc giới, tức là đầy đủ giới pháp của Đức Phật rồi, để trang nghiêm thân này, thì chúng ta cứ tưởng tượng như là chúng ta đã mặc được là 250 cái áo giáp, không có cái gì có thể đâm thủng vô mình được nữa. Tức là những phiền não, những cái dính dấp, những cái liên lụy bất thường ở bên ngoài không còn khả năng để có thể đâm thủng. Thì vậy là giới là một cái gì đó mà nó bọc mình, nó gìn giữ mình bằng một cái sự bảo toàn, bằng sự thanh tịnh từ trí tuệ của Đức Phật, để mình được sống bình an trong tất cả những giới mình đã thọ. Giới là những cái tường thành, gọi là những cái tường đồng vách sắt, để bảo vệ cho mình bình yên ở trong dòng giáo pháp của Đức Phật. Chứ không phải giới là dòng rào răng cấm để cho chúng ta đừng có sai phạm. Chúng ta học giới tức là chúng ta mang lên người cái áo giáp để bọc mình, không có cái gì có thể dính, không có gì có thể nhiễm mình được nữa. Và sau khi thọ đầy đủ giới pháp rồi, tức là trang nghiêm trang bị thân từ đây cho tới thành Phật, là có một sự bảo toàn một cách tuyệt đối. Chúng ta sẽ sống được trong cái sự bình yên của giới pháp của Đức Phật. Tâm chúng ta không còn có hướng này hướng kia bị loạn động nữa. Là ngay khi mà chúng ta nhận thọ đầy đủ giáo pháp rồi, chúng ta đạt được tịnh rồi, Và lúc đạt được định đó là chúng ta thấy được, có được trí huệ để chúng ta thấy được chân lý, đạt ngộ giải thoát. Chứ ta phải là học giới nhiều rồi giờ giữ giới mới sanh định, thấy đó sai rồi. Giờ thấy được giới pháp của Đức Phật, nhận được giới pháp của Đức Phật để chúng ta không còn có phóng tâm loạn động, là ngay khi đó chúng ta định. Và ngay khi định đó là chúng ta phát tuệ, chúng ta thấy rõ được cái chuyện của sinh tử luân hồi sau khi thọ đầy đủ giới pháp. Chứ không phải thọ đầy đủ giới pháp để về phải gìn giữ năm này qua năm kia, năm nọ, rồi giữ trang nghiêm thanh tịnh rồi mình mới được định, rồi mới sanh huệ. Thì cái đó là cái kiểu giảng xưa rồi. Thật ra khi học Phật Pháp, từ kinh, luật và luận, cả ba điều này Đức Phật đều dạy, đều mở cửa giải thoát, đều hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, đều dẫn dắt chúng ta đi đúng với chánh pháp, đúng với chân lý để chúng ta đạt ngộ giải thoát. Bây giờ là học luật để được giải thoát ngay khi luật, học kinh được giải thoát ngay kinh, học luận được giải thoát ngay ngay luận. Thì đó là chúng ta là cái người biết học, chứ không phải học để gìn giữ, không phải học để ôm ấp nữa. Các vị sa di nhỏ tuổi thì đối với Đức Phật, đối với cái oai nghi thì phải học kỹ luật. Học luật để làm gì? Để giữ. Không phải. Học luật không có nghĩa là học luật để gìn giữ. Học luật để sao? Để mở cái cửa trí tuệ giải thoát cho chính mình. Để mình có thể sống đúng với con đường giác ngộ giải thoát đó. Mình đi đúng với điều Đức Phật dạy, tức là chúng ta đi đúng con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên học kỹ chừng nào thì cái việc tu tập chúng ta càng đúng đắn chừng đó. Vậy thôi. Học kỹ luật để chúng ta có một cái đời sống đúng đắn với giáo pháp của Đức Phật. Chứ không phải học kỹ cái giới luật để chúng ta phải hành trì, phải gìn giữ cho được thanh tịnh mới đạt được định. Không phải như vậy. Cho những người ban đầu học Phật thì chúng ta nhớ điều này ha. Để mình thấy rằng mình có được cái phước duyên học Phật, phước duyên học luật, là mình trang bị cho mình đầy đủ cái gì? Cái áo giáp. Mặc cái áo giáp giới luật vào thân của mình. Để từ đó về sau không có pháp trần ô nhiễm nào có thể chạm tới cái thân mình được. Bởi vì mình bọc ở một lớp giới pháp quá an toàn rồi. Thì mình cảm giác bình yên liền, cảm giác an định liền. Đó là người học Phật, học luật đúng. Còn nếu không là cái luật nó sẽ làm cho chúng ta bị lệch đi rất là nhiều. Làm cho chúng ta, nếu chúng ta chưa có đủ cái kiến giải, cái hiểu biết về luật á, có những cái sai phạm mà mình không hay. Sai phạm là gì? Tức là mình đi lệch đường với chánh pháp, chứ không phải sai phạm mà sai với Phật, sai với tổ rồi mình bị phạt, bị quở, không phải như vậy. Con đường đó là con đường chính, nếu mình không đi thì mình đi trật bà lề, mình té. Đúng không? Cho nên Đức Phật mở con đường chính để mình đi. Càng học nhiều chừng nào thì mình thấy nhiều con đường rộng mở chừng đó. Phía trước chúng ta là tràn đầy cái cửa để đi đến giác ngộ giải thoát. Chứ không phải một cửa cho tới năm cửa giống như cư sĩ tại gia. Không, cư sĩ tại gia mới mở năm cửa thôi. Sa di 10 cửa, tỳ kheo là 200, tỳ kheo tăng là 250 cửa. Tỳ kheo ni là 348 cửa. Đức Phật ưu tiên cho nữ nhiều hơn, dạy nhiều hơn, dạy kỹ hơn. Phải không? Chứ không phải là làm nữ thân tướng nặng nề, nghiệp chướng nhiều, cho nên Đức Phật ra nhiều giới luật. Và nhiều người học Phật cái kiểu đó. Và cũng có rất là nhiều vị tỳ kheo ni cũng cảm giác như vậy. Nhưng mà không phải, nếu chúng ta nhìn giới luật ở một góc độ khác thoáng hơn thì chúng ta cảm giác rằng rõ ràng là mình cần phải nhiều giới hơn nữa để mình được nhận mở nhiều cửa hơn. Hôm nay chắc chúng ta ngừng cái buổi giảng ở đây ha. Cái gì chúng ta hồi hướng để chuẩn bị xuống dưới chúng ta thọ trai.
Thank you. Nếu ai biết ta và vui đến thế,